Kính chào Kinh Nốt, xin chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 14 tháng 12 năm 2016. Trước hết là cái tin có tính cách toàn cầu. Đài RFI ngày 12 tháng 12, tân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tuyên thệ nhậm chức. Hôm nay 12 tháng 12 năm 2016, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres tuyên thệ nhậm chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Lễ nhậm chức được tổ chức trọng thể và tân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc trình bày với đại diện 193 nước thành viên các dự án quan trọng đối phó với các cuộc khủng hoảng hiện nay cũng như kế hoạch cải cách Liên Hiệp Quốc. Ông Guterres, 67 tuổi, sẽ là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thứ 9, chính thức thay thế ông Ban Ki-moon vào ngày 1 tháng Giêng năm 2017. Bây giờ đến tin tức về nước Mỹ là luôn luôn cả thế giới giờ đang xôn xao bàn tán về cái tân tổng thống đắc cử Donald Trump. Và đài RFI Pháp đặt vấn đề là quyền lợi tài chính của gia đình Trump ảnh hưởng đến ngoại giao Mỹ. Năm tuần lễ trước khi Donald Trump bước vào Nhà Trắng, các tờ Liberation, Le Figaro, Le Echo đều chú ý đến đế chế tài chính địa ốc khổng lồ của nhà tỷ phú New York Donald Trump, tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Các tờ báo Pháp lo ngại quyền lợi kinh tế của gia đình Trump sẽ đè nặng lên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ông Trump xoay trục sang châu Á trước ông Obama để kinh doanh. Xung đột quyền lợi. Báo Le Figaro nhắc lại khi ra tranh cử, ông Trump hứa là sẽ quét dọn sạch sẽ, bài trừ tham nhũng trong vùng máy nhà nước của Washington. Nhưng với bản thân thì ông Trump lại không ngần ngại luồn lách luật và cũng chẳng mấy quan tâm đến những giá trị đạo đức như ông thường rao giảng. Điển hình là cho dù Cuba và Libya có bị Mỹ cấm vận, nhưng điều ấy đã không cấm cản tập đoàn Trump thăm dò cơ hội làm ăn trên quê hương của Fidel Castro hay trên đất nước của cố đại tá Gaddafi. Dưới tiểu đề mục là chính sách xoay trục sang châu Á, Trump còn đi trước cả Obama. Ông nói rằng ông đầu tư vào Ấn Độ, thị trường lớn thứ nhì của đế chế Trump sau Bắc Mỹ. Công trình khổng lồ xây dựng tháp Trump tại Bombay vẫn còn chưa hoàn tất. Đáng chú ý là trong dự án này, đối tác của tập đoàn Trump là một ông khổng lồ địa ốc Ấn Độ, Lô Đà, rất thân cận với chính giới ở New Delhi. Và người ta để ý đến cái thân Nga của ông Donald Trump, Mỹ để mặc cho Nga tung hoành. Năm tuần trước khi bước vào Nhà Trắng, ông Donald Trump chưa hoàn tất trong việc thành lập chính phủ, nhưng mọi chú ý đang hướng về Rex Tillerson, người có triển vọng trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ trong chính quyền sắp tới. Ký giả Philip Jelly, báo Le Figaro nhấn mạnh, chủ nhân tập đoàn dầu khí Exxon nổi tiếng thân Nga, một cố vấn thân cận với Donald Trump cho biết việc chỉ định ông Tillerson vào chiếc ghế Ngoại trưởng cho thấy chính quyền Mỹ sắp tới để cho Moscow rảnh tay hành động. Washington sẽ nhắm mắt trên các vấn đề từ nhân quyền đến Syria và kể cả Crimea, với điều kiện là trục Nga Iran không được hình thành để áp đặt luật chơi ở Trung Đông. Trả lời đài truyền hình Mỹ, Donald Trump giải thích ông có ý định mời lãnh đạo tập đoàn dầu khí ExxonMobil làm ngoại trưởng bởi vì ông này chẳng những là một doanh nhân ngoại hạng mà còn quen biết nhiều và biết rõ các lãnh đạo trên thế giới. Trong quá khứ, Tillerson từng ký nhiều hợp đồng khổng lồ với nước Nga. Để giải đáp cái thắc mắc về xung đột quyền lợi giữa nhà doanh nghiệp Donald Trump và ông Tổng thống Donald Trump, thì ông bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết ông Trump hứa giao doanh nghiệp lại cho con trai trước khi nhậm chức. Ông Trump viết trên Twitter của ông rằng trước ngày 20 tháng Giêng, tức là ngày tuyên thệ nhậm chức, ông sẽ giao lại công việc kinh doanh cho các con trai Don và Eric đảm nhiệm cùng với các giám đốc điều hành khác. Và ông Trump cũng cam kết trong mặt kép là không có giao dịch mới nào sẽ được thực hiện trong thời gian ông giữ chức Tổng thống. Điều không rõ là mức độ chính xác về việc ông Trump sẽ tách ra khỏi doanh nghiệp của mình hoặc những hoạt động kinh doanh nào mà ông tuyên bố sẽ không có giao dịch mới nào. Các chuyên gia pháp lý nói, chỉ có cách duy nhất mà tân Tổng thống đắc cử có thể tránh hoàn toàn xung đột lợi ích là bán tất cả cổ phần toàn cầu của mình. theo tin tôi được biết thì ông có bán cổ phần ở nhiều công ty rồi, nhưng mà không biết là bán hết hay chưa thì không biết rồi. Và nước Mỹ tiếp tục thắc mắc về cái sự thân thiện của ông đối với ông Putin sau khi mà xảy ra cái vụ tin tặc của Nga xía vào cái cuộc tranh cử ở nước Mỹ, làm cho ông Donald Trump thắc cử. Và bản tin ngày 13 tháng 12 của hãng Reuters vừa trích lại cho biết là có thêm ủng hộ về cái yêu cầu điều tra về tin tặc Nga. Trong đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump cũng là vấn đề đặt thắc mắc rằng phải điều tra, trong khi ông nói rằng khi mà CIA của Mỹ báo cáo rằng có cái vụ tin tặc Nga dính vào cái vụ này thì ông Trump cũng nói ô cái này diễu, nhưng mà đảng Cộng Hòa của ông đặt vấn đề. Trưởng khối đa số Thượng viện Mitch McConnell tuyên bố trong cuộc họp báo rằng Nga không phải là bạn của chúng ta. Còn Thượng nghị sĩ John McCain và các Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cũng đã kêu gọi điều tra về tin tặc Nga. Và ông McConnell nói sự dính líu của Nga trong vụ này cần được điều tra thêm nữa. Nhận xét của ông McConnell trái ngược với nhận xét của ông Trump và bộ tham mưu của ông, là cái phía chỉ trích tin về việc CIA kết luận rằng Nga xâm nhập và tiết lộ email của Đảng Dân Chủ nhằm giúp ông Trump đánh bại ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton. Ông Trump nói kết luận này là khôi hài trong một cái. Một số nhà lập pháp kêu gọi thành lập ủy ban đặc biệt để điều tra vụ tin tặc, nhưng ông McDonnell không ủng hộ ý kiến này. Ông nói rằng điều tra của tình báo thường là đủ rồi. Chưa rõ Hạ viện sẽ phản hồi thế nào với vụ tin tặc và lời kêu gọi điều tra này. Các ủy ban Hạ viện chưa loan báo kế hoạch điều trần và Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã đưa ra một tuyên bố chỉ trích Nga, nhưng lên án điều mà ông gọi là khai thác công việc của Ủy ban Tình báo chúng ta vì mục tiêu đảng phái. Và trong việc chuẩn bị lên nắm chính quyền thì ông Trump tiếp xúc với nhiều người để thăm dò về các cái chức vụ trong chính quyền của ông. Bản tin ngày 13 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Trump cân nhắc đề cử bà Fiorina làm giám đốc tình báo. Bà Fiorina từng là một đối thủ của ông Trump khi đòi tranh thủ cái sự đề cử của Đảng Cộng Hòa để chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Và bà Fiorina đã đụng độ kịch liệt với ông Trump trong những cuộc tranh luận sơ bộ. Và toán chuyển tiếp của ông Trump cho biết bà Fiorina đã đến thăm tháp Trump gặp ông Tổng thống tân cử, nhưng không tiết lộ chi tiết. Vì thế cho nên cái cuộc tiếp xúc ngày 12 tháng 12 với ông Trump và bà Fiorina đã được tin đồn. Bà Fiorina là cựu giám đốc điều hành công ty Hewlett Packard về chức vụ giám đốc tình báo. Và một tin nữa là cho biết là sau khi tiếp xúc với nhiều nhân vật thì cuối cùng là ông đã tiết lộ rằng ông ấy chọn ông Rex Tillerson, chủ nhân ExxonMobil là cái hãng dầu hỏa lớn nhất của nước Mỹ, đó, làm ngoại trưởng Mỹ. Bản tin ngày 13 tháng 12 của Đài AFP Pháp. Tổng thống tân cử Mỹ thông báo tên tuổi ngoại trưởng mới của Mỹ vào sáng ngày 13 tháng 12 26. Đúng theo dự đoán, người lên thay ông John Kerry là Rex Tillerson, chủ nhân tập đoàn dầu khí ExxonMobil. Nhân vật gây tranh cãi này được xem là thân thiết với ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tức là ông ExxonMobil này đã từng giao du với ông Putin rất lâu trong cái kinh nghệ dầu hỏa đó. Chủ nhân tập đoàn dầu khí ExxonMobil này được xem là một người thân cận với Tổng thống Vladimir Putin. Những lời chỉ trích công khai của một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa không làm ông Donald Trump, một người thích khiêu khích, thay đổi ý kiến. Tổng thống tân cử hành xử như khi ông điều khiển một chương trình truyền hình thực tế. Ông tổ chức một cuộc thi đua giữa các đấu thủ khác biệt nhau. Rudy Giuliani, cựu thủ trưởng New York, bạn thân của Donald Trump, thông báo trên Twitter là ông đã bị loại. Tướng Michael Flynn cuối cùng được bổ nhiệm là cố vấn, còn Mitt Romney thì thông báo là rút lui. Bây giờ đến tình hình châu Mỹ thì cái sự mở cửa giữa Mỹ và Cuba cũng là một cái điều đáng chú ý. Và đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, là công ty tin học lớn nhất của nước Mỹ là Google vào Cuba. Google vừa ký thỏa thuận với chính phủ Cuba, theo đó công ty Internet không khổng lồ này sẽ được quyền cung cấp dịch vụ truy cập vào kho dữ liệu của Google tại Cuba, tạo được một chỗ đứng quan trọng trong lĩnh vực mạng điện toán đang bắt đầu phát triển rất nhanh tại đảo quốc này. Bà Tania Velasquez, giám đốc thương mại và tiếp thị của ETSCA, là cơ quan truyền thông của chính phủ Cuba, nói với các nhà báo rằng thỏa thuận này sẽ nâng cao trải nghiệm Internet cho tất cả người dân Cuba. Còn chủ tịch Google là Eric Smith đã chính thức ký kết thỏa thuận với bà Velasquez tại trụ sở của công ty tiếp thị của Cuba ở tại Havana. Cuba là một nước trong có tỷ lệ sử dụng Internet thấp nhất thế giới. Một số nhà phân tích nói chỉ có khoảng 5% công dân nước này có quyền truy cập vào các trang web của thế giới. Chính phủ Cuba đã giải quyết bằng cách cung cấp các điểm Wi-Fi ở các thành phố lớn, nhưng tốc độ chậm và giá dịch vụ quá đắt so với mức sống của phần lớn người dân Cuba, khoảng $2 một giờ, trong khi mức lương công nhân trung bình nước này chỉ khoảng $20. Thỏa thuận vừa đạt cho phép người dân Cuba truy cập vào mạng lưới các máy chủ được gọi là Google Global Cache, với các trang dịch vụ của Google như Gmail và YouTube kết nối toàn cầu. Tổng thống đắc cử Donald Trump đe dọa sẽ ngưng các cải thiện quan hệ giữa hai địch thủ thời chiến tranh lạnh, trừ phi Cuba có những nhượng bộ về chính trị và các mặt khác. Cũng lại với Cuba thì bản tin ngày 12 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Liên Âu cũng bình thường hóa quan hệ với Cuba. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla và đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu là bà Federica Mogherini cùng đại diện 28 quốc gia thành viên Liên Âu hôm 12 tháng 12 đã ký thỏa thuận mới tại Brussels. Vào tuần trước, các bộ trưởng Liên Âu đã đồng ý bãi bỏ một chính sách có từ năm 1996, trong đó yêu cầu Cuba phải cải thiện các tiêu chuẩn nhân quyền trước khi ký kết thỏa thuận bình thường hóa mối quan hệ. Cuba là nước Mỹ Latin duy nhất chưa có thỏa thuận đối thoại và hợp tác với Liên Âu về các vấn đề như thương mại, quyền con người và người di cư. Năm 2003, Liên Âu áp đặt lệnh trừng phạt đối với Cuba và đình chỉ việc hợp tác vì Cuba mở chiến dịch đàn áp các nhà báo và các nhà hoạt động, và phải đến năm 2008, Cuba mới thực hiện các cuộc đàm phán trở lại. Bây giờ sang đến Âu Châu, bản tin ngày 12 tháng 12 2016 của RFI. Hãng AFP cho biết tại Pháp một xe vận chuyển tiền bị tấn công 70kg bị đánh cắp. Chiếc xe chở tiền Loomis đã bị 4 người lạ mặt có vũ trang bắt chuyển hướng sáng sớm hôm nay gần Lyon, cướp đi 70kg vàng trước khi tẩu thoát. Số tiền mất mát ước tính lên đến 2,8 triệu euro. Hiện cảnh sát đang truy lùng gắt gao 4 đối tượng trên. Cũng hãng AFP thì cho biết về tin tức bầu cử lập pháp Đảng Xã hội Dân chủ Rumani thắng lợi, tin Âu Châu đó. Theo kết quả chính thức trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra hôm qua, đảng PSD đã thu thập được 45,2% lá phiếu cử tri với tỷ lệ tham gia bỏ phiếu là 60%. Về nhì là Đảng Quốc gia Tự do PNL với 20,2% số phiếu, và thứ ba là Liên minh Cứu Rumani USR 9,3%. Với kết quả này, sau một năm vắng bóng do vụ hỏa hoạn một hộp đêm bi thảm một hộp đêm tại Bucharest, Đảng Xã hội Dân chủ đã có thể trở lại chính trường. PSD tuyên bố sẽ hợp sức cùng với ALDE, một đảng chính trị trung hữu, để thành lập chính phủ. Trở lại nước Pháp thì nước Pháp có một chuyển động mới là thành lập đạo quân thứ tư. Thành đạo quân này là đạo quân về Internet. Bản tin ngày 13 tháng 12 của đài RFI. Muộn còn hơn không. Ngoài không quân hải quân và binh, quân đội bộ binh, quân đội Pháp sẽ có thêm một đạo quân thứ tư là đội quân tin học. Học thuyết quân sự mới này đã được Bộ Quốc phòng Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp là Jean-Yves Le Drian công bố ngày 12 tháng 12 2016. Quốc phòng Le Drian muốn cung cấp cho Pháp một đạo quân tin học mạng, là thông báo của báo Les Echos. Đạo quân này sẽ đảm nhận ba nhiệm vụ: tình báo, xác định các kẽ hở, dò thám các hoạt động thù nghịch, bảo vệ và chỉnh sửa các bức tường mạng, và cuối cùng là chống tấn công mạng, là vô hiệu hóa các phương tiện do đối thủ sử dụng. Nhưng ông Le Drian còn muốn nhiệm vụ của đội quân này đi xa hơn nữa, đó là giả phải đáp trả trong trường hợp các đợt tấn công có hành vi gây chiến, để lại những tác động nghiêm trọng một cuộc xung đột công khai. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, trong trường hợp bị tấn công mạng, Pháp có quyền đáp trả bằng một cuộc phản công tin học trên mạng, hay theo quy ước. Đây là lần đầu tiên nước Pháp đưa ra lời cảnh báo chính thức trước các đối thủ tiềm năng. Quân đội Pháp dự định tuyển dụng từ đây đến 2028 3.200 nhân viên hoạt động chung trong lĩnh vực này, tức tăng gấp đôi so với năm 2012. Căn cứ vào nhu cầu đòi hỏi ở năng lực mức cao, Bộ trưởng Pháp đề nghị thành lập một đội quân dự bị gồm 4.400 chuyên gia, trong đó có 400 người có đủ trình độ chuyên môn cho các hoạt động tấn công. Cuối cùng, ông Le Drian cho biết đạo quân này sẽ được giao cho một vị tướng 4 sao, phó đô đốc Arnaud Cousillier, điều hành, nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng Tư lệnh Quân đội. Bây giờ sang đến nước Anh. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 13 tháng 12. Anh bắt 6 nghi can khủng bố. Cảnh sát London bắt giữ 6 người trong các cuộc bố ráp chống khủng bố tại miền Trung nước Anh và tại London hôm 12 tháng 12. Các chuyên gia phá bom được điều động trong khi cảnh sát tiến hành lục soát. Các nhà điều tra bắt 4 người đàn ông tại Derby và một người khác tại Bolton gần Trent ở miền Trung nước Anh, trong khi một phụ nữ bị câu lưu tại London vì tình nghi chuẩn bị tấn công khủng bố. Cảnh sát nói những vụ bắt giữ này có liên hệ đến khủng bố quốc tế. 6 nghi can nam nữ trong độ tuổi 20 đến 30 bị tạm giam để các nhà điều tra thẩm vấn trong vòng 48 giờ đồng hồ trước khi truy tố, rồi hoặc là trả tự do hoặc là gia hạn giam giữ. Nước Anh hiện đang ở mức báo động 2, có nghĩa là rất có thể xảy ra một cuộc tấn công của các phần tử hiếu chiến. Tuần trước, người đứng đầu cơ quan tình báo hải ngoại của Anh cho hay các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo đang lợi dụng những xáo trộn tại Syria để âm mưu tấn công nước Anh và các nước đồng minh. Bây giờ sang đến nước Đức. Bản tin ngày 13 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Thủ tướng Đức đòi gia hạn trừng phạt tiếng Nga. Hôm thứ Ba, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói cần phải gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga vì cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine do Moscow trì trệ trong việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk. Phát biểu với các phóng viên trước cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp François Hollande tại Berlin, bà Merkel nói cần phải gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga một lần nữa, dù rằng chúng ta mong có sự tiến triển hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Bây giờ tôi đem vào đây một bản tin rất đáng chú ý, là nhân dịp kỷ niệm đánh dấu 25 năm sau ngày Liên Xô sụp đổ, thì đài BBC có một phóng viên đến phỏng vấn và tâm sự với ông Michael Gorbachev, và để đặt câu hỏi dấu hỏi rằng Michael Gorbachev có ân hận vì đã để mất Liên Xô hay không. Tôi sẽ đọc nguyên văn cái bản tin này là vì nó giúp chúng ta có thêm những thông tin chưa ai biết, nhất là giúp chúng ta đánh giá về cái sự sụp đổ của Liên Xô, nó tự diễn biến hay là nó được bất thường như thế nào. Và cái bản tin, cái bài tin tức này cho biết giống như là tôi đã đánh giá từ trước, là ông Gorbachev ông ấy chỉnh đảng để cứu đảng, chứ không phải là ông ấy dân chủ hóa là tự diễn biến gì cả. Nhưng mà ông làm không kịp. Bây giờ chỉ xin theo dõi thì sẽ thấy là cái đánh giá của tôi từ lâu là rất đúng. Nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô Michael Gorbachev trả lời phỏng vấn của BBC nhân dịp đánh dấu 25 năm ngày Liên Xô sụp đổ. Phóng viên BBC là Steve Rosenberg ở Moscow đã được gặp ông Gorbachev 85 tuổi, người không khỏe trong thời gian này. Những gì xảy ra cho Liên Xô là, đấy ông nói nguyên văn của ông, những gì xảy ra cho Liên Xô là tấn kịch của đời tôi, và là tấn kịch cho mọi người sống ở Liên Xô. Ngày 21 tháng 12, 1991, bản tin chiều của truyền hình Nga bắt đầu bằng câu rằng Liên Xô không còn nữa. Vài ngày trước đó, các nhà lãnh đạo Nga, Belarusia và Ukraine đã gặp nhau để giải thể Liên Xô, thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập. Và nay, chỉ đã có 8 nước Cộng hòa trong Liên Xô quyết định gia nhập. Họ chống lại Michael Gorbachev, người cố gắng duy trì các nước trong cùng một quốc gia. Tức là ông chủ trương là dân chủ hóa, nhưng mà cái nước Nga vẫn còn như cũ, chứ không phải chỉ còn có 8 cái nước Cộng hòa mà thôi. Và Gorbachev nói với phóng viên BBC như thế này: phản bội ngay sau lưng tôi. Họ đốt cả ngôi nhà chỉ để châm điếu thuốc, chỉ để có quyền lực. Họ không thể làm thông qua biện pháp dân chủ. Thế là họ phạm tội. Đó là đảo chính. Ngày 25 tháng 12, 1991, Michael Gorbachev từ chức Tổng thống Liên Xô. Tại Điện Kremlin, lá cờ Liên Xô hạ xuống lần cuối cùng. Chúng tôi đang đi tới nội chiến và tôi muốn tránh nó, đấy là Gorbachev. Tôi không thể để điều đó xảy ra chỉ để bám níu quyền lực. Vậy thế cho nên đi xuống là thắng lợi của tôi. Trong diễn văn từ chức, Gorbachev nói nhờ chương trình cải tổ của ông mà xã hội đã có tự do. Ông nói, 25 năm sau, BBC hỏi ông liệu có tự do, có bị đa dạng hay không? Thì trả lời rằng, quá trình chưa hoàn tất, chúng ta cần nói thật về điều này. Có một số người thấy tự do là điều khó chịu. Hỏi tiếp rằng, ông ám chỉ Vladimir Putin phải không? Trả lời, anh phải đoán được tôi muốn nói ai. Đây là câu hỏi tôi nhường cho anh trả lời, tức là ông né. Trong cuộc nói chuyện với BBC, Michael Gorbachev tránh phê phán trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng ông cũng ám chỉ hai người có khác biệt. Hỏi, Putin có bao giờ nói, hỏi lời khuyên của ông không? Đáp, ông ấy biết hết mà, mọi người thích làm theo ý mình mà, đời là thế. Nhà cựu lãnh đạo Liên Xô chỉ trích nước Nga hiện đại rằng bọn quan lại ăn cắp của cải đất nước, tạo ra các công ty. Ông chỉ trích một người thân tín của Putin là Igor Sechin, đứng đầu công ty dầu khí Rosneft. Ông nói ông này tìm cách tác động chính phủ. Ông cũng công kích cả phương Tây, nói rằng phương Tây khiêu khích nước Nga. Ông nói thế này: báo chí phương Tây, kể cả anh, tức là cái anh BBC, được chỉ thị đặc biệt là phải làm mất uy tín Putin, loại ông ta đi. Không phải là giết, mà là buộc ông ta từ chức. Nhưng kết quả tỷ lệ ưa thích ông ta lại lên tới 86%, sắp tới có thể lên 120%. Hỏi tiếp, còn một trăm nghĩ gì về Donald Trump? Đáp, tôi đã thấy những tòa nhà cao tận của ông ta, nhưng cho khi chưa có dịp gặp ông nên không thể đánh giá quan điểm. Tôi nhắc lại là ông Gorbachev, ông không thể đánh giá quan điểm và chính sách của ông Donald Trump. Và ông nói tiếp rằng, những thú vị đấy, tại Nga, tất cả, gồm cả tôi, đều nghĩ rằng Đảng Dân Chủ sẽ thắng, tuy là tôi không nói ra. Hỏi tiếp, ông có nhận trách nhiệm làm Liên Xô sụp đổ hay không? Đáp, điều làm tôi thất vọng là Nga người ta không hiểu những gì tôi muốn làm, và những gì tôi đã làm. Perestroika, Troika đã mở đường cho hợp tác và hòa bình. Tôi chỉ tiếc là tôi không thể tiến hành nó đến cùng. Qua câu này thì tôi thấy ông Gorbachev cũng nói đến hợp tác và hòa bình. Nó phù hợp với cái điều mà tôi vẫn nêu ra là xu thế của thời đại bây giờ là hòa bình, hợp tác và phát triển. Và ông Gorbachev ông đã đi đúng vào cái xu thế của thời đại. Chỉ tiếc rằng, ông nói là tôi chỉ tiếc là tôi không thể tiến hành nó đến cùng. Đến cuối buổi, Michael Gorbachev và phóng viên Steve Rosenberg ngồi lại trước đàn piano của ông. Phóng viên BBC chơi đàn, của ông Gorbachev thì hát lại những bài ca Liên Xô mà ông ưa thích. Việc đàn hát này đã trở thành truyền thống mỗi khi Gorbachev được phỏng vấn. Phóng viên BBC Steve Rosenberg nói rằng theo anh, không công bằng khi đổ lỗi cho Gorbachev hay cả các nước Cộng hòa ly khai vì phá hoại đế chế Liên Xô. Và tôi rất đồng ý với câu kết luận bản tin này của phóng viên Steve Rosenberg. Anh nói thế này: Liên Xô có lẽ đã có khuyết điểm ngay từ đầu về kinh tế, chính trị và ý thức hệ. Đấy là cái mà tôi gọi là lỗi hệ thống chủ nghĩa cộng sản mà đặt trên nền móng của chủ nghĩa tư bản, tức là khuyết điểm ngay từ đầu về kinh tế, chính trị và ý thức hệ. Tôi rất đồng ý. Và đây là hết cái bản tin này về Gorbachev. Tiếp tục về vai trò của nước Nga sau khi Gorbachev. Mất quyền. Bản tin ngày 13 tháng 17 2016 của Đài RT: bóng của Nga bao phủ lên quá trình chuyển giao quyền lực của Tổng thống Mỹ, tức là ông Donald Trump. Ông cho thấy rằng ông ấy thân thiện với Nga, cho nên bóng của Nga bao phủ lên quá trình chuyển tiếp giao quyền lực nước Mỹ. Donald Trump bắt đầu tái định hướng quan hệ Mỹ-Nga một cách rõ ràng hơn. Báo Le Monde được số ra ngày 13 tháng 12 và 16 dẫn giải hai yếu tố xảy ra trong ngày 11 tháng 12 cho thấy giả thuyết này ngày càng thêm khả tín. Donald Trump liên tiếp đưa ra những tín hiệu trái ngược nhau. Lúc thì nhắc đến cựu thị trưởng New York, tức là cử người làm ngoại trưởng đó. Lúc thì nhắc đến cựu thị trưởng New York Giuliani, một trong những cộng sự trung thành nhất của ông, khi thì Mitt Romney, nguyên người ta. Và cuối cùng thì bản tin cho biết rằng ông Donald Trump đã chọn ông Rex Tillerson là bạn rất thân của Putin. Và bản tin cũng nhắc lại rằng thì xu hướng thay đổi quan trọng Mỹ-Nga, đó là thái độ của ông Donald Trump trước các thông tin của tình báo Mỹ liên quan đến vai trò của các tin tặc có quan hệ với chính quyền Nga trong tiến trình bầu cử Tổng thống Mỹ. Và ông Donald Trump cũng nói, ôi cái chuyện này là chuyện cười. Và CIA đưa ra cái tin này, thì ông đặt vấn đề rằng CIA cũng chính là cái cơ quan hồi xưa đã khẳng định chế độ Saddam Hussein có vũ khí nguyên tử để biện hộ cho việc tấn công đánh chiếm Iraq năm 2003 đấy. Và đến cuối đánh xong rồi là chả thấy gì cả. Thế đấy là ông bác bỏ cái thông tin của CIA. Trong khi đó thì vai trò của CIA, của Nga ở Syria bắt đầu trội yếu, trong khi là John Kerry không cản trở được Nga binh Al-Assad của Syria. Bản tin ngày 12 tháng 12 2016 của Đài Phi Pháp: Nga thông báo hàng trăm quân nổi dậy Aleppo, Syria ra đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 12 tháng 12 2016 thông báo trong vòng 24 giờ qua tại Aleppo, Syria, hơn 700 chiến binh thuộc phe nổi dậy đã ra hàng và hơn 13.000 thường dân đã chạy khỏi nơi đây. Trong khi đó, vào hôm qua, tranh thủ lúc quân đội Syria tập trung lực lượng ở Aleppo, thì quân thánh chiến, tức là khủng bố Hồi giáo đó, thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo, mở đợt tấn công vào thành phố Palmyra ở miền trung Syria. Và cũng bản tin ngày 13 tháng 12 của Đài RFI thì loan báo thêm rằng quân đội Syria thông báo chiếm lại toàn bộ thành phố. Quân đội chính phủ Damas và đồng minh gần như hoàn toàn kiểm soát thành phố lớn thứ hai của Syria sau 4 năm rơi vào tay đối lập võ trang. Cái đối lập võ trang này không phải là nhà mưu khủng bố, cuộc chiến này đó là cuộc chiến Tây Ba. Mà quân của Assad lại ưu tiên đánh cái đám đối lập võ trang này chứ không phải đánh gì hết, cho nên Mỹ cứ phản đối hoài mà nó cứ làm. Nguồn tin của phe nổi dậy từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng phòng thủ đang thiết lập chiến tuyến mới dọc theo một dòng sông bên ngoài thành phố. Máy bay Nga tiếp tục ném bom vào những địa điểm cuối cùng còn trong tay phe nổi dậy. Bây giờ đến anh Thổ Nhĩ Kỳ cũng chía vào cái vụ Syria, nhưng mà nội bộ của anh ấy bị đảo chính hột rồi. Bây giờ anh đang đánh chống khủng bố, và anh bị khủng bố cho một phát tuần trước. Bởi vì anh quốc tang sau vụ tấn công cảnh sát. Đây là bản tin ngày 12 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do. Một ngày sau khi xảy ra hai vụ nổ ở Istanbul giết chết ít nhất 38 người và làm bị thương nhiều người khác, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố để quốc tang dài một ngày. Các vụ tấn công vừa kể đã nắm vào một chiếc xe buýt chở cảnh sát chống bạo động đi từ sân Beşiktaş Vodafone Arena bên bờ eo biển Bosporus. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu cho biết hai vụ đánh bom giết chết 38 người và làm 150 khác bị thương. Ông cho biết 30 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng cùng với 7 thường dân, còn một người chưa được xác định danh tính. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công, nhưng Phó Thủ tướng Numan Kurtulmus nói dường như Đảng Công nhân Người Cớt, viết tắt là PKK, dính tới vụ này. Ông cũng cho biết thế rằng 13 người có liên quan đến vụ đánh bom đã bị bắt giữ cho đến nay. Và để đáp trả cái vụ tấn công đó, thì bản tin ngày 12 tháng 12 2016 của đài Erevan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurdistan ở Bắc Iraq. Một nhóm võ trang người Kurdistan đã thừa nhận trách nhiệm vụ khủng bố kép tại Istanbul vào tối ngày 10 tháng 12, làm 38 người chết và 155 người khác bị thương. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay, 12 tháng 12, 16, mở chiến dịch tấn công vào các vị trí thuộc đảng người lao động Kurdistan ở phía Bắc Iraq. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tiến hành các trận không kích phá hủy một căn cứ và nhiều điểm phòng ngự của người Kurdistan ngay sau vụ khủng bố kép do nhóm người Kurdistan cực đoan có tên là Đàn Chim Ưng Vì Tự Do của Kurdistan tiến hành. Tại trong nước, chính quyền Ankara thông báo đã bắt giữ hơn 100 thành viên của chính đảng thân Kurdistan là Đảng Dân Chủ Dân Tộc, viết tắt là HDP. Theo truyền thông Thổ, những người này bị nghi ngờ thuộc Đảng Người Lao Động Kurdistan, PKK, và mà Ankara xem như là một tổ chức khủng bố. Đầu tháng 11, tháng 16, hai lãnh đạo đảng HDP là Selahattin Demirtas và bà Figen Yüksekdag cùng với khoảng một chục dân biểu khác bị bắt giam và bị tạm giam trong khuôn khổ cuộc điều tra chống khủng bố có liên quan đến PKK. Tiếp tục của Thổ Nhĩ Kỳ nữa là ông này ông tiếp tục thanh trừng nội bộ. Bản tin ngày 13 tháng 12 năm 2016 của đài RFP, Thổ Nhĩ Kỳ bắt gần 300 thành viên của Đảng Dân Chủ Nhân Dân. Hai dân biểu của Đảng Dân Chủ Nhân Dân HDP của người Kurdistan đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt vào tối ngày 12 tháng 12 năm 2016 trước trụ sở đảng này ở Ankara trong khuôn khổ cuộc điều tra chống khủng bố sau vụ tấn công đẫm máu ở Istanbul tối ngày 10 tháng 12 năm 2016. Theo hãng tin Pháp AFP, một trong hai dân biểu bị bắt là bà Dökmiren, chủ tịch nhóm quốc hội của đảng HDP. Đảng Dân Chủ Nhân Dân HDP là đảng đối lập lớn thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ và là đảng thân với Kurdistan. Trước đó vài giờ, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ gần 300 thành viên Đảng Dân Chủ Nhân Dân trên khắp đất nước, đặc biệt là những người đứng đầu các chi nhánh của đảng này ở Istanbul và Ankara. Các vụ bắt giữ được tiến hành sau khi nhóm cực đoan người Kurdistan thân đảng người lao động Kurdistan PKK đứng ra nhận trách nhiệm về vụ khủng bố đẫm máu ở Istanbul khiến 44 người chết, mà đa phần là cảnh sát. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nó coi đảng HDP là có liên hệ mật thiết với đảng lao động người Kurdistan có tên là PKK và thường xuyên gọi thành viên của đảng này HDP là những kẻ khủng bố. Bây giờ đến Ai Cập. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 12 tháng 12, đánh bom nhà thờ Ai Cập, 20 người thiệt mạng. Thế là va chạm văn minh, nó sao bây giờ nó, cái nhà thờ này là nhà thờ của công giáo chính, nhà thờ chính thống giáo. Giới chức Ai Cập cho biết một vụ nổ tại nhà thờ chính của người công giáo Coptic ở Cairo hôm Chủ nhật 11 tháng 12 đã giết chết ít nhất 20 người và làm bị thương nhiều người khác. Hiện vẫn chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại nhà thờ Thánh Mạc ở trung tâm Cairo, nơi tọa lạc của nhà thờ chính thống giáo Ai Cập là nơi ở và văn phòng của lãnh tụ tinh thần của nhà thờ là Đức Giáo Hoàng Tawadros Đệ Nhị. Tuy nhiên, các cuộc tấn công mang các dấu ấn của các phần tử Hồi giáo chiến đấu chống chính phủ của Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi. Các quan chức an ninh Ai Cập cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương. Ai Cập thì cái đảng, cái dòng Coptic này, cái nhà thờ bị tấn công đó chiếm khoảng 10% dân số Ai Cập. Vụ nổ hôm Chủ nhật là cuộc tấn công chết chóc thứ hai ở thủ đô Ai Cập trong vòng 2 ngày. 6 cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom hôm 9 tháng 12. Một nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ đó. Nhà chức trách nghi nhóm này có liên quan đến tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, là tổ chức bị cấm hoạt động ở Ai Cập. Bây giờ đến Iran. Iran là được chính quyền của Đảng Dân Chủ Mỹ là cho cái thỏa ước rất là bãi bỏ cấm vận và mà rất là có lợi, nhưng mà bị ông Donald Trump ông ấy chê. Và trước khi ông Donald Trump lên cầm quyền thì Iran vội vàng là làm những cái gì mà có lợi nhất cho họ trong lúc này, tranh thủ để trước khi bị rắc rối. Đài RFP Pháp ngày 12 tháng 12 loan tin Iran ký thỏa thuận mua 80 máy bay Boeing. Phải chăng Iran thực hiện chính sách ngoại giao máy bay? Hôm qua 11 tháng 12, 2016 tại Tehran, hãng hàng không Iran Air thông báo đã ký thỏa thuận với tập đoàn Hoa Kỳ Boeing mua 80 máy bay, bao gồm 50 máy bay Boeing 737 và 30 Boeing 777. Đây là hợp đồng lớn chưa từng thấy trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Hợp đồng mua máy bay được ký kết trong bối cảnh chỉ còn 40 ngày nữa thì Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ nhậm chức. Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, ông Donald Trump đã chỉ trích thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Iran và các cường quốc. Cách đây vài ngày, Quốc hội Mỹ đã thông qua một số biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran. Chính quyền Tehran cam kết sẽ trả đũa. Như vậy, hợp đồng được ký trong bối cảnh chính trị căng thẳng giữa hai nước. Bộ trưởng Giao thông Iran cũng đã khẳng định là thỏa thuận ký với Airbus để mua khoảng 100 máy bay cũng sẽ được hoàn tất trong thời gian tới. Mục tiêu của Iran là phải hiện đại hóa hạm đội máy bay thương mại. Máy bay mà gọi là hạm đội, mấy cái ông thông dịch viên của cái đài RFP buồn cười. Hiện đại hóa phi đội chứ không phải là hạm đội máy bay thương mại. Và đặc biệt là phải hoàn tất ký kết các hợp đồng lớn trước khi ekip của ông Donald Trump nhậm chức để tránh mọi rủi ro. Cũng lại về nước Iran nữa thì bản tin ngày 13 tháng 12 của đài VOA cho biết là Iran chế tạo động cơ nguyên tử năng vì Mỹ vi phạm hiệp ước hạt nhân. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm thứ Ba đã ra lệnh cho người đứng đầu tổ chức nguyên tử năng của nước này bắt đầu lên kế hoạch phát triển động cơ năng lượng hạt nhân dùng cho tàu thuyền để đáp lại điều mà ông nói là Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Trong thư được hãng thông tấn nhà nước IRNA loan tải, Tổng thống Iran nói động cơ đẩy nguyên tử năng sẽ được dùng trong vận tải biển rồi. Cũng là trước khi mà chính quyền về tay ông Donald Trump thì đảng chính quyền dân chủ của nước Mỹ xúc tiến những cái gì còn ối động, nhất là đối với Israel. Bản tin ngày 13 tháng 12 của đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Israel là đầu tiên nhận máy bay tiềm kích tàng hình F-35 của Mỹ. Không quân Israel phấn khởi tiếp nhận máy bay chiến đấu hàng đầu của Mỹ. Từ Jerusalem, thông tin viên Robert Berger của đài VOA gửi về đài chương trình chi tiết sau đây. Các nhà lãnh đạo Israel và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter chào đón hai máy bay tiềm kích có khả năng tàng hình F-35 đáp xuống một căn cứ không quân miền Nam Israel. Thủ tướng Netanyahu, người từng đe dọa tấn công chương trình hạt nhân của Iran, cho biết rằng sức mạnh quân sự của Israel vừa tăng thêm. Thủ tướng Netanyahu nói lịch sử cho thấy các nước yếu không tồn tại nhưng sức mạnh tạo ra sự răn đe. Sau đó ông ám chỉ Iran từng đe dọa xóa tên Israel trên bản đồ. Ông Netanyahu nói tiếp, bất cứ ai tấn công chúng ta sẽ bị tấn công lại, và bất cứ kẻ nào đe dọa sự tồn tại của Israel thì mạng sống của chính kẻ đó sẽ đối mặt với nguy hiểm. Nghe ông này gần quá. Nhà nước Do Thái đã đặt mua 50 máy bay chiến đấu F-35, mỗi một chiếc có giá khoảng 100 triệu đô la. Nhưng Tổng thống đắc cử Donald Trump không chú ý tới sự phấn khởi của Israel khi tiếp nhận cuộc đảo chính tàng hình F-35. Ông Trump cảnh báo rằng chi phí của chương trình F-35 vượt tầm kiểm soát. bây giờ về từ từ về Á Châu. Bản tin ngày 13 tháng 12 của đài FI, đô trưởng Jakarta ra tòa vì bán bộ Hồi giáo. Indonesia là cái nước đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới và rất là ôn hòa, nhưng mà bọn khủng bố nó luôn luôn nó xâm nhập và nó kích động để cho trở thành ấy. Và anh đô trưởng Jakarta này trong lúc danh cử anh bán bộ học rồi và anh thất cử, và bây giờ anh phải ra tòa. Phiên tòa xử đô trưởng Jakarta mở ra ngày 13 tháng 12 năm 2016 dưới áp lực của thành phần Hồi giáo cực đoan. Đô trưởng mãn nhiệm Basuki Jahaja Puknama có thể lãnh nghe bản án 5 năm tù về một lời tuyên bố khi vận động tái cử bị quy buộc là bán bộ kinh Korang. Ông bị vướng và tư pháp chỉ vì một câu tuyên bố hồi tháng 9 với tình bộc trực chính trị gia gốc Hoa, gốc Tàu rồi. Chính trị gia gốc Hoa theo đạo Thiên Chúa, lý giải rằng một số giáo sĩ đạo Hồi đã hiểu sai một đoạn kinh Korang khi khẳng định rằng người theo đạo Hồi chỉ bầu cho ứng cử viên cùng đạo. Dưới quan sát chờ xem tòa án thế tục ở Indonesia sẽ phân diện ra sao. Liệu Indonesia có còn là một quốc gia Hồi giáo bao dung nữa hay đã bị phe cực đoan chi phối? Thành phần quá khích đã huy động hai cuộc biểu tình bạo động với hàng trăm ngàn người tham dự. Tổng thống Joko Widodo gián tiếp cho biết có một số chính trị gia đối thủ của đô trưởng Basuki Jahaja Puknama đã đứng sau giật dây các cuộc biểu tình này. Bây giờ về đến Thái Lan thì chúng ta biết rằng ông quốc vương Thái Lan đã chết và ông thái tử được đưa lên, và đây là cử chỉ đầu tiên của ông thái tử trước khi ông ấy đăng quang. Tại Thái Lan, hàng chục ngàn tù nhân được ân xá. Đây được xem là một cử chỉ khoan hồng đầu tiên của quốc vương tương lai. Những người được ân xá là những phụ nữ lần đầu tiên bị kết án tù, những tù nhân đã thọ án được 1/3 án tù, các tù nhân tàn tật thấy ốm nặng. Tuy nhiên, thông cáo ân xá được tờ Gazette Hoàng gia công bố lại không nêu cụ thể số người được ân xá. Riêng tờ Bangkok Post dẫn lời lãnh đạo cơ quan quản lý trại tù, số tù nhân được ân xá trước thời hạn tù là 30.000 người và 70.000 tù nhân khác được giảm án. Và đây cũng là một vài tin vắn nữa ở châu. AFP loan tin rằng Trung Quốc kiện châu Âu và Mỹ bảo hộ trá hình trước tòa án Tổ chức Thương mại Thế giới, viết tắt là WTO-OMC. Một ngày sau lễ kỷ niệm 15 năm gia nhập WTO ngày 12 tháng 12 năm 2006, Bắc Kinh đệ đơn kiện về việc châu Âu và Mỹ tố cáo Trung Quốc bán phá giá, cạnh tranh bất chính với hàng của phương Tây. Theo quan điểm của Bắc Kinh, Âu Mỹ viện cớ Trung Quốc bán phá giá để không công nhận quy chế kinh tế thị trường của nước này. Theo Bắc Kinh, lập luận của Âu Mỹ là một biện pháp bảo hộ trá hình nhằm hạn chế hàng Trung Quốc nhập vào thị trường Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Và bên Đài Loan thì Đài Loan với tàu là bị ông Donald Trump ông tiếp với tổng thống Đài thủ tướng Đài Loan đó, thật là bây giờ Đài Loan với tàu đâm ra căng thẳng. AP loan tin rằng Đài Loan kêu gọi thanh niên gia nhập quân đội. Tiếp sau vụ 10 chiến đấu cơ Trung Quốc bay ra Thái Bình Dương vòng qua hải đảo hôm thứ Tư, mùng 10 tháng 12, 2016, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Phùng Thế Khoan nhân cơ hội này nhắc nhở dân chúng đừng quên đất nước bị kẻ thù đã dọa. Trong khi anh Bắc Kinh thì nói Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc, thì bây giờ ông Bộ trưởng Quốc phòng đã nói là đất nước bị kẻ thù đe dọa. Ông kêu gọi giới trẻ Đài Loan nhập ngũ để bảo vệ quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh là Bắc Kinh mỗi khi làm điều gì đều có ý nghĩa chính trị. Trực diện với 2.3 triệu quân của Hoa Lục, quân đội Đài Loan chỉ có 200.000 quân, nhưng trang bị vũ khí tối tân hơn. Bây giờ đến vấn đề Biển Đông thì Ấn Độ và Indonesia tỏ ra cứng rắn hơn. Bản tin ngày 13 tháng 12 của Đài FI Pháp, Biển Đông, Ấn Độ và Indonesia kêu gọi tôn trọng UNCSOS, tức là luật biển 1982 đó. Trong một thông điệp rõ ràng là nhắm vào Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia ngày 12 tháng 12 năm 2016 chính thức kêu gọi mọi bên tranh chấp ở Biển Đông triệt để tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCSOS, một văn kiện thiết lập trật tự pháp lý quốc tế trên các vùng biển và đại dương. Lời kêu gọi này được ghi trong bản tuyên bố chung Ấn Độ-Indonesia, được công bố sau cuộc họp thượng đỉnh tại New Delhi giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Bản tuyên bố chung nói rõ trong một cái về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các phương cách hòa bình, theo các tiêu chí của luật quốc tế được thế giới công nhận, trong đó có UNCLOS. Tuyên bố chung cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết tranh chấp ôn hòa, tránh đe dọa hay dùng võ lực và tự kiềm chế trong hành động, không hành động đơn phương và làm tăng căng thẳng. Một cách cụ thể, văn kiện chính thức Ấn Indonesia ghi rõ rằng, trong hoặc kép, hai nhà lãnh đạo công nhận tầm quan trọng của quyền tự do hàng hải và hàng không trên các vùng biển, quyền thương mại hợp pháp không bị cản trở. Cho tới nay, Ấn Độ luôn tìm cách nêu bật vấn đề Biển Đông nhân các cuộc họp cấp cao đối với các đối tác của mình, từ Mỹ, Nhật cho đến Việt Nam. Nhật báo Ấn Độ Times của India, Time of India tiết lộ rằng New Delhi cũng đã đề nghị Singapore cùng lên tiếng về Biển Đông trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Modi và đồng nhiệm Lý Hiển Long tháng 10-2016, nhưng đã bị Singapore từ chối. Indonesia không phải là bên tranh chấp ở Biển Đông, nhưng rất quan ngại về sự hiện diện đông đảo của tàu đánh cá Trung Quốc gần quần đảo Natuna, mà một phần vùng đặc quyền kinh tế bị đường lưỡi bò của Trung Quốc lấn chiếm. Bây giờ đến Á Châu, Đông Bắc Á. Bản tin ngày 12 tháng 12, 2016 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhật Bản phản bác cáo buộc của Trung Quốc về chiến đấu cơ. Anh đem chiến đấu cơ này, anh đi vào và sát người ta. Người ta đem tàu lên, người ta kè anh tố cáo ngược lại. Anh Nhật gây nguy hiểm. Và bây giờ Nhật phải lên tiếng. Nhật Bản hôm 12 tháng 12 đã phản bác cáo buộc của phía Trung Quốc rằng các chiến đấu cơ của xứ sở mặt trời mọc đã hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp khi được triển khai vào cuối tuần qua, lúc các máy bay Trung Quốc bay giữa các đảo Okinawa và Miyako. Các máy bay của quân đội Trung Quốc hôm 10 tháng 12 bay qua các thủy lộ gần Đài Loan, mà Bắc Kinh coi là một tỉnh không thể tách rời trong một phần của các cuộc tập trận tầm xa. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói, tôi đã nhận được báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng rằng các máy bay của Nhật không tiến lại gần để can thiệp các máy bay quân sự của Trung Quốc hay đe dọa tới sự an toàn của các máy bay quân sự hay các cá nhân của Trung Quốc. Việc quân đội Trung Quốc đơn phương thông báo những điều hoàn toàn khác với thực tế là điều hết sức đáng tiếc và làm tổn hại tới sự cải thiện quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc, và chúng tôi đã phản đối với phía Trung Quốc. Theo Reuters, ông Suga nói tiếp rằng Nhật Bản sẽ theo dõi các hành động quân đội của Trung Quốc mà phía Tokyo nói là đang mở rộng và gia tăng, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ đất liền, biển và không phận của chúng tôi theo luật pháp quốc tế và quốc đội, đồng thời sẽ có các biện pháp mạnh để chống lại bất kỳ sự xâm phạm nào vào không phận của chúng tôi. Hôm 10 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói trong một tuyên bố rằng hai máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản đã bay qua eo biển Miyako và thực hiện hành động can thiệp ở tầm gần và gây nguy hiểm cho an ninh của máy bay và các phi công Trung Quốc. Anh tàu này khiêu khích giống như là anh Hitler cái thời mà trước khi xảy ra đại dịch thế chiến. Ý hệt như vậy. Bây giờ để đối phó với sự bành trướng tàu, các nỗ lực ngoại giao bắt đầu siết chặt. Bản tin ngày 13 tháng 12-16 của RFI, Nhật, Mỹ và Hàn hợp tác chặt chẽ để trừng phạt Bắc Triều Tiên. Trong cuộc họp ba bên tại Seoul ngày 13 tháng 12-16, ông Kim Hong Kyun, đặc trách về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cùng hai đồng nhiệm Hoa Kỳ và Nhật Bản đã cam kết phối hợp chặt chẽ để triển khai lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin Mỹ AP, sau cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ, ông Kim Hong Kyun, đại diện Hàn Quốc, đã tuyên bố với báo chí là Seoul, Tokyo và Washington nhất trí duy trì một hệ thống chia sẻ thông tin thường xuyên để giám sát việc áp dụng nghị quyết 2321 của Hội đồng Bảo an, theo dõi lượng than xuất khẩu của Bắc Triều Tiên, một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn của Bình Nhưỡng, cũng như các biện pháp khác nhằm hạn chế nguồn thu của Bắc Triều Tiên. Trong cái bản tin tuần trước thì chúng ta biết rằng thì khách hàng mà mua than đá của Bắc Triều Tiên là ai? Là anh Tàu Cậu. Bây giờ hạn chế trước kia bao nhiêu, bây giờ cả trực chỉ cho anh bán 10% thôi, để xem anh Tàu Cậu anh gian lận như thế nào. Tức là để hạn chế cái nguồn thu của Bắc Triều Tiên đó. Đại diện Hoa Kỳ khẳng định các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc là công cụ chứ không phải là mục đích trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trưởng đoàn Hàn Quốc Kim Hong-hyun một lần nữa khẳng định là vấn đề ngỏ khả năng đối thoại với Bình Nhưỡng với điều kiện tiên quyết là Bắc Triều Tiên phải nỗ lực phi hạt nhân hóa. Sau cùng, ba nước cùng nhất trí tích cực chuẩn bị để có thể đối phó trước các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Tuy rằng họp như thế, quyết định như thế, nhưng mà bà Tổng thống của Hàn Quốc đang bị rắc rối vì cái vụ bị Quốc hội bãi nhiệm, cho nên trở ngại cho cái tay ba này. Bản tin ngày 13 tháng 12, ngày 16 của đài RFB Pháp, thượng đỉnh Nhật Trung Hàn phải rời lại vì nội bộ Hàn Quốc đó. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên thường niên vào tháng 12 này tại Nhật Bản. Nước hiện là chủ tịch luân phiên của nhóm. Tuy nhiên, trả lời báo giới sau cuộc họp nội các thường kỳ ngày 13 tháng 12 ngày 16, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida cho biết là ba nước đã quyết định rời hội nghị qua một thời điểm thích hợp vào năm tới. Đối với giới phân tích, lý do khiến ba nước Đông Á phải rời cuộc họp là việc nữ tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ nhiệm vụ sau khi bị Quốc hội truất phế hôm 9 tháng 12. Do bị vướng vào vụ bê bối liên quan đến người bạn thân là bà Choi Soon-sil. Ngoại trưởng Nhật Bản không trực tiếp nhắc đến việc Tổng thống Hàn Quốc bị đình chỉ quyền lực, nhưng cho biết là có nhiều yếu tố dẫn đến quyết định rời cuộc họp. Giữa Nhật Bản với Trung Quốc một bên và Nhật Bản với Hàn Quốc một bên kia, quan hệ thường xuyên bị các tranh chấp chủ quyền và vấn đề lịch sử khuấy động. Cơ chế thượng đỉnh ba bên đã có từ lâu nhưng phải chờ đến tháng 11 năm 2015, ba lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc và Trung Quốc mới gặp lại nhau ở Hàn Quốc, đánh dấu lần đầu gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên kể từ năm 2012. Và đây là bản đài RFI ngày 12 tháng 12 cho biết tình hình của Nam Hàn như thế nào, Hàn Quốc các đại tập đoàn xa lầy. Khép lại những bài báo nói về Mỹ để nhìn sang châu Á, tại Hàn Quốc đến lượt các tập đoàn Chabun bị cuốn vào vòng xoáy tai tiếng chính trị, hồ sơ lớn trong phần trang kinh tế báo của báo Le Figaro. Theo Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và bà cố vấn Choi Soon-sil cuốn hút các đại tập đoàn của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á vào tâm bão. Trong cuộc điều trần trước Quốc hội tuần trước, hãng Samsung thú nhận đã rót 15 triệu euro cho hai quỹ do bà quân sư của Tổng thống Choi Soon-sil điều hành. Do bảo đảm đến 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, Samsung phải hứng chịu đến 80% câu hỏi của các đại biểu Hàn Quốc trong buổi điều trần tuần qua. Tức là bây giờ nó lòi ra là đầy rẫy những vụ trốn thuế, sổ sách không minh bạch. Có điều cho tới nay các đại công ty đó, tập đoàn công ty gọi là bên Đại Hàn nó gọi là Chabun, các Chabun vẫn được các chính quyền liên tiếp bao che. Từ những năm 1960, các gia đình giàu có đã đạt được một thỏa thuận ngầm với Tổng thống Park Chung-hee là thân phụ của đương kim Tổng thống Hàn Quốc. Theo đó, giới tài phiệt xứ Hàn dốc lực xây dựng lại cỗ xe kinh tế và công nghiệp cho nước nhà. Đổi lại, chính quyền nhắm mắt làm ngơ trên tất cả những hồ sơ khác, kể cả quá khứ họ cộng tác với quân đội Thiên Hoàng thời kỳ nước Nhật đô hộ Triều Tiên. Về sự kiện lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc bị truất phế, báo Lacra nói đến một cuộc cách mạng thắp nến ôn hòa vẫn muốn tiếp tục được thắp sáng cho tới khi nào bà Park Geun-hye thực sự ra đi. Báo Kinh tế Le Jeco lo ngại khủng hoảng chính trị ở Seoul đẩy nền kinh tế thứ tư của châu Á vào tương lai đầy bất chắc. Và bản tin ngày 9 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do đặt câu hỏi rằng những gì sẽ xảy ra trong chính trường Nam Hàn vào những ngày tháng tới khi mà bà Tổng thống bị truất phế. Và truất phế như thế nào? Quốc hội Nam Hàn ngày 9 tháng 12 2016 đã bỏ phiếu bãi nhiệm bà Tổng thống Park Geun-hye. Kết quả cuộc bỏ phiếu kín cho thấy có 234 phiếu thuận và 56 phiếu chống, tức là 172 đại biểu của phe đối lập và 62 đại biểu thuộc đảng đương quyền Tân Thế Giới cho bà Park lấy lại, tức là bà bị cả đảng của bà bỏ rơi cho nên bà thua. Và sau khi quốc hội bỏ phiếu thì phải chờ phán quyết của tòa hiến pháp, và tòa hiến pháp có tới 180 ngày để bàn thảo trước khi ra được phán quyết. Trong 80 ngày đó, 180 ngày đó thì bà vẫn tiếp, bà tuy rằng vậy nhưng mà trong đó thì phó tổng thống là cầm giữ đó, rồi thì không làm gì đó, nhưng bà Park tiếp tục được hưởng mọi điều kiện dành cho bị đưa ra, tức là trong sau đợt thì bà trước thế thì phải giao tất cả quyền hành cho người lãnh đạo, giao cho thủ tướng chứ không phải phó tổng thống, xin lỗi, thủ tướng Quang Kiêu An người sẽ lãnh trách nhiệm tổng thống tạm thời. Và bây giờ trong khi chờ đợi tòa thì đặt ra câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra nếu tòa hiến pháp công nhận việc quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm mà tổng thống. Đáp lại, nếu điều đó xảy ra, bà Park tức khắc bị bãi nhiệm và theo hiến pháp chính phủ tạm thời có 60 ngày để tổ chức cuộc bầu cử chọn người thay thế bà Park. Nhiệm kỳ của tân tổng thống là 5 năm. Hỏi tiếp, điều gì sẽ xảy ra nếu tòa hiến pháp không công nhận việc quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm bà tổng thống? Thì đáp lại là lúc đó bà Park sẽ trở lại làm việc, tiếp tục vai trò của người điều khiển hành pháp cho tới cuối tháng 2 2018 là ngày bà mãn hết nhiệm kỳ. Đấy, hiến pháp của những nước tự do dân chủ nó là như thế, chứ không phải là những nước cộng sản, đảng đứng trên hiến pháp. Bây giờ đến Hồng Kông, cũng là đang có cái tiến trình dân chủ và... Bản tin ngày 12 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Bộ trưởng Tài chánh Hồng Kông từ chức. Nguồn tin chính phủ Hồng Kông cho biết rằng ông John Chang đã từ chức ngày 12 tháng 12. Gần đây có tin đồn rằng vị bộ trưởng được đào tạo ở Hoa Kỳ này sẽ tranh cử vào vị trí đặc khu trưởng của Hồng Kông, tức là thay cái ông Lương gì đó mà Lương Chấn Thành mà bị coi là con đòi của Bắc Kinh đó. Đặc khu trưởng hiện nay Lương Chấn Thành công bố vào tuần trước rằng ông sẽ không tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai vì lý do gia đình. Ông Chang là nhà lãnh đạo nổi tiếng thứ nhì của Hồng Kông. Theo một khảo sát của Trường Đại học Hồng Kông, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Chang là 62%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ ông Lương lên tới 71%, tức là ông đương nhiệm. Là vì ông bị tình nghi có quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh, là nhiệm kỳ 5 năm của ông sẽ kết thúc vào tháng 6 năm tới. Lực lượng ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông ngày càng trở nên lo ngại rằng Bắc Kinh đang làm sói mòn quyền tự do dân sự của Hồng Kông kể từ khi đặc khu này được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Bây giờ đến anh Tàu Cộng. Anh nổi giận về vấn đề ông Donald Trump như thế nào? Đây tin tức mà bản tổng hợp tin tức này nó dài thon là bởi vì những cái tin tức này, nhưng mà tôi không thể bỏ qua được. Bản tin ngày 12 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Báo Trung Quốc nói rằng ông Trump ngô nghê như một đứa trẻ. Ông Trump ngô nghê như một đứa trẻ là một tờ báo chính thống của Trung Quốc hôm 12 tháng 12. Nói như thế sau khi vị Tổng thống đắc cử của Mỹ gợi ý rằng ông sẽ xem xét lại liệu Hoa Kỳ sẽ quan hệ với Đài Loan như thế nào. Chẳng là báo gì chứ Hoàn Cầu Thời Báo à? Hoàn Cầu Thời Báo, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc quản lý, đáp trả lại những lời bình phẩm của ông Tâm trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox hôm Chủ nhật. Trong đó, vị Tổng thống kế tiếp của Mỹ nói rằng ông sẽ không cảm thấy bị ràng buộc vào chính sách một Trung Quốc, trừ phi chúng ta có một thỏa thuận với Trung Quốc về những thứ khác, bao gồm cả thương mại. Bắc Kinh trước đó đã giận dữ về cuộc điện đàm của ông Tâm với Tổng thống Đài Loan và Thái Anh Văn hôm 2 tháng 12, đó là lần đầu tiên một vị tổng thống hoặc tổng thống đắc cử của Mỹ có một cuộc nói chuyện công khai với một nhà lãnh đạo của Đài Loan trong gần 4 thập kỷ qua. Theo hãng AP, Trung Quốc coi quốc đảo tự trị này là một phần lãnh thổ của nước này, và bất cứ sự tham khảo riêng biệt nào đối với một người đứng đầu Đài Loan là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Vài giờ sau cuộc phỏng vấn của ông Trump trên kênh truyền hình Fox News được phát sóng, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã đăng tải một bài xã luận bằng tiếng Tàu với tựa đề là Trump, hãy nghe cho kỹ, một Trung Quốc không thể mua bán được. Tức là ông nói là anh Tàu muốn thì phải thương lượng với thương mại. Thì ông bảo, một Trung Quốc không thể mua bán được. Bài báo này cũng nói rằng, nhiều người đã ngạc nhiên về việc nhà lãnh đạo mới của Mỹ thực sự là một doanh nhân trong mọi vấn đề như thế nào. Hàm ý ám chỉ tới lời đề nghị của ông Trump về việc sử dụng chính sách một Trung Quốc như là một thứ để đổi trả. Bài báo kết luận, nhưng vấn đề ngoại giao ông ta ngô nghê như một đứa trẻ. Một cựu cố vấn của Tổng thống George W. Bush của nước Mỹ là ông Mike Green nói với Đài VOA rằng chấm dứt chính sách một Trung Quốc là một sai lầm, nhưng cũng chỉ trích chính quyền của Obama vì đã quá dễ dãi với Trung Quốc, do đó là giảm nhẹ đi sự ảnh hưởng của Mỹ. Ông Trump cũng đã công bố ý định tiến cử thống đốc tiểu bang Iowa là Terry Branstad, một người bạn lâu năm của Chủ tịch Tập Cận Bình làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhân dân Nhật báo, thường đăng các bài bình luận nhằm khơi gợi tự hào dân tộc với những ngôn từ khiêu khích. Cho tới lúc này, các giới chức Trung Quốc chưa có phản ứng gì đối với các tuyên bố của ông Trump sau khi có cuộc nói chuyện qua điện thoại với bà Thái Anh Văn. Tổng thống đắc cử Mỹ đã đăng tải 2 tin nhắn trên Twitter của ông, trong đó cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ, áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ và gây ra những căng thẳng trên Biển Đông. Và ông Trump hôm 12 tháng 2 đã xuất hiện để phủ nhận những thông tin cho rằng cuộc gọi của ông với bà Thái Anh Văn được những cố vấn của ông lên kế hoạch từ trước nhằm đặt ông vào tình thế đối đầu với Trung Quốc qua quốc đảo này. Ông Trump nói rằng ông chỉ biết về cuộc điện đàm này có lẽ khoảng 1 hoặc 2 giờ trước đó mà thôi. Và ông đặt vấn đề rằng gì? Tại sao phải thắc mắc? Tại sao một nước nào đó lại có thể cho rằng tôi không thể nhận một cuộc gọi điện thoại? Thật thà mà nói, tôi nghĩ rằng sẽ thực sự thiếu tôn trọng nếu không nhận cuộc điện thoại cuộc gọi đó. Bộ Ngoại giao Tàu đã không trả lời những câu hỏi của AP được gửi qua fax hôm 12 tháng 12. Và báo Dư luận Pháp qua đài AFP thì đặt vấn đề này ngày 12 tháng 12 như sau. Chủ trương bảo hộ mậu dịch của Trump nhắm vào Trung Quốc có thể là quả bóng phản lưới nhà, tức là dư luận Pháp, nhất là qua tờ Liberation. Tờ Liberation của Tây là tôi thấy nó thân Trung Cộng từ lâu rồi. Bây giờ nó đặt vấn đề là ông Trump này mà bảo hộ mậu dịch đối với Tàu thì coi chừng là quả bóng phản lưới nhà. Và Nhân dân sách là giới quan sát một cuộc thương, chứ là cái thái độ của ông Trump sẽ là một cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ là điều không thể tránh khỏi, chưa nói đến các quan hệ địa chính trị khác. Và giấy dẫn chứng một ông công ty International Food của một anh thương gia nhỏ bán thực phẩm. Tôi nhớ rằng cái năm ngoái lúc nào là giữa Mỹ và Tàu có căng thẳng thì Tàu nó đã ngăn cản dân Tàu đến ăn ở mấy cái tiệm thực phẩm Mỹ ở bên Tàu. Bây giờ đến cái anh này là công ty International Food, là ông David Chauvin. Anh cũng than phiền rằng thì là một viễn cảnh Trung Quốc phản công chính sách bảo hộ của ông Trump. Từ 5 năm nay, công ty của ông Chauvin là nhà cung cấp các sản phẩm nông sản cho các siêu thị ở Trung Quốc. Khách hàng Trung Quốc chiếm một nửa doanh thu của International Food, trong khi doanh số trên thị trường nội địa Mỹ chỉ có 5%. Công việc làm ăn với Trung Quốc đang phát đạt, nhưng nếu xảy ra chiến tranh thương mại giữa Bắc Kinh và Washington thì International Food sẽ mất tất cả. Ông Sorin giải thích, khi đó các khách hàng của chúng tôi có thể sẽ quay sang các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi là các công ty của châu Âu, của Úc, của New Zealand hay Nhật Bản. Ông International Food cũng cho biết đang phải tính chuyện phòng xa thăm dò một số thị trường như Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Singapore hay Philippines. Đó, tức là anh sẽ thiệt hại như thế nào? Đó. Là anh nhưng mà anh này là một công ty nhỏ thua gì? Và là Liberation nêu ra những cái chuyện này để lại cái công ty này là còn đến cái anh nói đến những cái trả đũa của anh Tàu nữa. Ngay sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, tờ báo Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo đã cảnh báo nếu những đe dọa về quan hệ làm ăn với Trung Quốc của Tổng thống tân cử thành hiện thực thì, trong mặt ép, một loạt các đơn đặt hàng với Boeing sẽ được thay bằng Airbus. Các mặt hàng iPhone, xe hơi Mỹ tại Trung Quốc sẽ lãnh ngay hậu quả. Việc nhập khẩu đậu tương và ngô Mỹ sẽ bị ngưng. Lấy thí dụ trường hợp của tập thể đoàn chế tạo máy bay Boeing, nhà xuất khẩu lớn nhất của Mỹ với 70% thu nhập từ nước ngoài. Theo Boeing, trong tổng số 495 chiếc Boeing 737 được giao trong năm 2015 thì có tới 1/3 được chuyển tới khách hàng Trung Quốc. Trong khi đó, số lượng lao động tại Mỹ chiếm tới 90% trên tổng số của 150.000 nhân công của Boeing trên toàn cầu. Trong lĩnh vực xe hơi, General Motors sẽ có thể bị mất rất nhiều vì cuộc chiến thuế thuế quan Trung Mỹ. Chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, General Motors xuất sang Trung Quốc 2,38 triệu đầu xe. Trong khi đó, tại thị trường nội địa, con số này chỉ có 1,96 triệu, tức là hơn một nửa. General Motors cũng là tập đoàn bắt đầu cho đóng xe tại Trung Quốc để đưa trở lại thị trường Mỹ nhằm hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh với làn sóng xe Nhật, xe Hàn Quốc đang tràn vào nước Mỹ. Và bài báo bình luận rằng, càng gần đến ngày chính thức bước vào Nhà Trắng, Donald Trump càng chứng tỏ ông không nói đùa trong việc thực hiện một chính sách bảo hộ kinh tế với mục tiêu đầu tiên là nhằm vào cường quốc kinh tế thứ hai thế giới là nước Tàu. Thế nhưng, thị trường rộng lớn Trung Quốc đang là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn của Mỹ. Người Trung Quốc sẽ không mấy khó khăn để tìm ra biện pháp trả đũa. Khi đó, thì các công ty Mỹ sẽ là nơi hứng chịu hậu quả trực tiếp đe dọa việc làm của Mỹ. Ý tưởng bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ của ông Trump rất có thể sẽ là trái bóng đá phản vào lưới nhà. Nhớ nha, các ông dùng cái hình ảnh là trái bóng đá phản lưới nhà. Tôi nghĩ rằng ông Trump là một nhà doanh nhân, ông biết tính toán lợi hại. Không, mấy cái nhà báo này không thể tính toán lợi hại giỏi hơn ông Donald Trump được. Để xem trong tương lai sẽ dạy diễn như thế, đừng có dọa nhau. Và bản tin ngày 13 tháng 12 2016 của đài BBC cho biết là anh kiện Mỹ. Trung Quốc đưa khiếu kiện lên WTO về thuế chống phá giá. Trung Quốc đệ đơn khiếu kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới đối với việc Mỹ và châu Âu đặt áp dụng luật chống phá giá với nước này. Cái này tôi lần nãy trong cái tin ngắn hồi nãy tôi đã nói qua rồi, cho nên bây giờ tôi lướt qua cái tin này. Bây giờ đến mấy anh tỷ phú của Tàu, anh lên tiếng, anh thấy anh ông Trump dọa ghê quá, anh bắt đầu lên tiếng. Đây là một anh tỷ phú nữa. Bản tin ngày 13 tháng 12 ngày 16 của đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Tỷ phú Trung Quốc cảnh báo ông Trump chớ ngăn cản đầu tư của Trung Quốc. Thế anh này là anh đầu tư vào Hollywood giải trí địa ốc rồi. Ông Wang Yanlin, chủ tịch tỷ phú của đại tập đoàn giải trí và địa ốc Dalian Wanda, trong những năm gần đây đã thâu tóm một loạt các thương vụ cao cấp ở Hollywood và tuyên bố còn muốn đầu tư thêm nữa tại Mỹ. Tại một sự kiện cuối tuần qua ở Bắc Kinh, ông Wang tỏ ra không lo lắng đến những quan ngại của Quốc hội Mỹ và nói rằng sẽ đưa việc thẳng tới Tổng thống tân cử Donald Trump. Ông Wang tuyên bố, tôi đã gặp Chủ tịch Hội Điện ảnh Mỹ. Ông cho biết sắp gặp ông Trump và hỏi xem tôi không nhắn gửi gì. À, tức là ông này, ông chưa gặp ông Trump nhưng mà gặp ông Chủ tịch Hội đồng Mỹ. Và ông Chủ tịch Hội đồng Mỹ cho ông Wang biết là sắp gặp Trump. Và ông Wang có muốn nhắn gì không? Thì ông Wang ông nói là, tôi bảo rằng tôi đã đầu tư 10 tỷ đô la cùng với 20.000 công ăn việc làm tại Mỹ. 20.000 người đó có thể mất việc nếu mọi chuyện không suôn sẻ. Kế hoạch của tỷ phú Wang bành trướng, thâu tóm các doanh nghiệp giải trí tên tuổi của Mỹ bao gồm, ghê quá, cụm rạp chiếu phim AMC, hãng phim Legendary Entertainment và hợp đồng mới đây mua lại của hãng Dick Clark Production, nhà sản xuất Quả Cầu Vàng, cùng nhiều giải thưởng khác. Ông Wang cho kênh CNN Money biết rằng ông còn nhắm tới các phim trường nằm trong danh sách 6 phim trường tầm cỡ của Hollywood, trong đó có 20th Century Fox và Warner Bros. Tức là 20th Century Fox và Warner Bros. Chùm tỷ phú Trung Quốc nói sự phản đối từ Quốc hội Mỹ chỉ là một quan điểm trong số nhiều ý kiến khác nhau, tức là Quốc hội Mỹ cũng đã lên tiếng rồi trước khi ông Trump ra tay. Ông cũng lưu ý rằng các công ty Hollywood đã bắt đầu lệ thuộc vào Trung Quốc làm nguồn thu chính, vì đây là thị trường phim lớn hàng thứ nhì trên thế giới. Hồi tháng 9, 16 thành viên Hạ viện Mỹ đã, đây này nha, 16 thành viên Hạ viện Mỹ đã ký thư chung yêu cầu giới hữu trách tăng cường kiểm soát các thương vụ thâu tóm các hãng giải trí Mỹ về tay Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cấm các công ty Mỹ mua lại các hãng truyền thông đại chúng của họ. Lại tàu... Từ đây sẽ có rất nhiều tin về anh Tàu. Anh tỏ ra anh bức xúc. Bản tin ngày 13 tháng 12 của đài RFI Pháp. Bắc Kinh kêu gọi Trump tôn trọng quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc. Trong một phản ứng đáp trả những tuyên bố của Tổng thống Tân Hiệp về Đài Loan, Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo Donald Trump sẽ tự hủy hại nếu không tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Hoa. Trong cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Thụy Sĩ tại Bern hôm 12 tháng 2, Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố rằng bất cứ một chính quyền nào, chính quyền Thái Anh Văn hay một đại cường nào trên thế giới, nếu âm mưu xâm hại nguyên tắc một nước Trung Hoa thì hậu quả duy nhất là chân của họ bị tảng đá này đập đát, ghê quá, bắt đầu dọa. Trước đó vài giờ, từ Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thúc giục chính quyền mới tại Mỹ thông hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề Đài Loan và tôn trọng nguyên tắc nền tảng không thể lay chuyển được trong bang giao Mỹ Trung. Hai phản ứng trên đây của Bắc Kinh được đưa ra một ngày sau khi Donald Trump, khi trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình Mỹ, đã tuyên bố là ông không cảm thấy bị trói buộc với chính sách một nước Trung Hoa. Theo phân tích của một chuyên gia Trung Quốc, Bắc Kinh cố gắng tránh rơi vào vòng xoáy leo thang căng thẳng, nhưng giờ đây họ cảm thấy Tổng thống Tân của Mỹ có dụng ý muốn thương thuyết lại nguyên tắc của nước Trung Hoa để ép Trung Quốc nhượng bộ trong lĩnh vực thương mại, đúng không? Và tiếp tục ông Trump nữa. Bản tin ngày 12 tháng 12 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Trump đổ dầu vào chảo lửa Biển Đông. Trung Quốc mới đây triển khai máy bay ném bom tầm xa vần vũ ở Biển Đông ít ngày sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ trích Bắc Kinh quân sự hóa vùng biển tranh chấp này, cũng như điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Đây là đem máy bay H-6 bay dọc đường 9 đoạn. Đây được coi là lần đầu tiên Bắc Kinh bay dọc theo đường ranh giới mà Trung Quốc tự lập ra để tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nhưng đã bị trả trọng tài Liên Hợp Quốc bác bỏ hồi tháng 7 năm ngoái. Năm nay, các quan chức Hoa Kỳ giấu tên được trích lời nói rằng động thái chứng tỏ sức mạnh của Trung Quốc nhằm phát đi một thông điệp cho tân chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Bây giờ bản tin dẫn lời của ông Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore. Ông nói rằng thì là sự cứng rắn của Donald Trump có thể làm Trung Quốc cảm giác bị kiềm chế, và họ sẽ phải cân nhắc hơn trong hành động của mình, đặc biệt là những hành động mang tính chất khiêu khích và mang tính chất phiêu lưu. Vâng, đúng rồi. Tóm lại thì tôi xin lướt qua đây là cái lời ông Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thì cũng như là mọi người khác thôi. Ngoài ra, kênh truyền hình Mỹ còn dẫn thông tin từ các vệ tinh tình báo của Mỹ cho thấy Bắc Kinh chuẩn bị dùng tàu vận chuyển các tên lửa đất đối không ra các hòn đảo tranh chấp Biển Đông. Trong những ngày gần đây, theo Fox News, các vệ tinh tình báo của Mỹ đã phát hiện các bộ phận của hệ thống tên lửa SA-21 của Trung Quốc tại cảng Yết Dương ở Đông Nam Trung Quốc, nơi các quan chức nói rằng Bắc Kinh đã thực hiện các vụ vận chuyển các thiết bị quân sự tương tự trong quá khứ tới các đảo Biển Đông. Và luôn luôn, Tàu nó nói là Đài Loan là một bộ phận không thể tách rời. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng đây là một hành động chưa từng có, một cái hành động đem tên lửa đôi điện đôi không đó. Và Reuters hôm 12 giờ dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết rằng trong một phần của các cuộc diễn tập tầm xa, các máy bay quân sự của Trung Quốc hôm 10 tháng 12 đã bay qua các tuyến hải lộ gần Đài Loan lần đầu tiên kể từ cuộc điện đàm giữa ông Trump và bà Thái Anh Văn. Tuy nhiên, theo bộ này, các chiến đấu cơ của Trung Quốc không bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hôm 11 tháng 12, trả lời chương trình Fox News Sunday, ông Trump đặt dấu hỏi về chuyện liệu Hoa Kỳ có nên tiếp tục quan điểm bấy lâu nay về việc Đài Loan là một phần của chính sách một Trung Quốc hay không. Tổng thống đắc cử của Mỹ được trích lời nói nguyên văn trong một kép: "Tôi hoàn toàn hiểu chính sách một Trung Quốc, nhưng tôi không biết lý do vì sao chúng ta lại phải bị ràng buộc bởi chính sách một Trung Quốc, trừ phi chúng ta có một thỏa thuận với Trung Quốc về một những thứ khác như là thương mại chẳng hạn." Quan sát từ Singapore lại tiến sĩ Hiệp nữa là cho rằng động thái mới nhất của ông Trump với Trung Quốc cũng có thể coi là một dấu hiệu cho thấy rằng ông sẽ cứng rắn với Bắc Kinh trong tương lai chứ không phải mềm mỏng với Trung Quốc như một số nhà quan sát tự lắm. Tôi lướt qua ông tiến sĩ Hiệp này. Nhưng mà đến cái trong nước, từ một nhà hoạt động trẻ trong nước là Nguyễn Đình Hà nói với VOA Việt ngữ rằng ngoài việc đề cập tới Biển Đông trong đoạn tuyết chỉ trích các chính sách kinh tế và đối ngoại của Trung Quốc, cuộc điện đàm giữa ông Trump với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn giống như một cái tát vào mặt Trung Quốc. Mới đây, một nhóm cố vấn về Biển Đông có trọng lượng ở Trung Quốc cảnh báo rằng Trung Quốc có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nếu Mỹ tiếp tục gia tăng tuần tra và trinh thám tầm thấp ở vùng biển được coi là có trữ lượng dầu khí lớn này. Cái câu có trữ lượng dầu khí này, nếu mà có trữ lượng dầu khí lớn thì Mỹ đã không bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Xin lỗi anh. Lại một cái nữa là bản tin ngày 12 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Em, ông Trump đặt dấu hỏi về chính sách một Trung Quốc, thì là nhắc lại thôi, thành ra tôi lướt qua bản tin này. Và bản tin ngày về VOA là một cái tin nữa về ông Trump. Ông Trump chuẩn bị cuộc chiến ngành thép với Trung Quốc, đó. Tổng thống đắc cử Donald Trump đang thu xếp cho nhóm chuyển giao quyền lực khối thương mại làm việc với các tập đoàn thép hàng đầu của Hoa Kỳ để đối phó với Trung Quốc. Điều này báo hiệu một cách tiếp cận tích cực hơn để Hoa Kỳ khiếu kiện Trung Quốc trong việc trợ giá không công bằng cho xuất khẩu và tạo rào cản nhập khẩu. Các chuyên gia thương mại Washington cho biết rằng nhóm này được lãnh đạo bởi ông Wilbur Ross, một nhà đầu tư và tỷ phú ngành thép, vừa được ông Trump đề cử cho vị trí Bộ trưởng Thương mại. Ông Dan DiMicco, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn sản xuất thép Nucor, và ba luật sư kỳ cựu trong ngành thương mại thép. Nhóm này dự kiến sẽ tập trung vào cắt giảm thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ. Dựa trên những nỗ lực mới đây, chính sách này có thể tạo ra nhiều thách thức cho hoạt động thương mại của Trung Quốc thông qua tổ chức thương mại WTO và làm nảy sinh thêm nhiều vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ giá do chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng chống lại các sản phẩm Trung Quốc. Vấn đề chống bán phá giá và chống trợ giá sẽ phải được tranh luận trước Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, một diễn đàn mà ngành công nghiệp thép đã có những thành công đáng kể. Ông Ross, ông DiMicco và các nhà lãnh đạo khác của nhóm Big Steel là những người tiên phong trong cuộc chiến thương mại của Hoa Kỳ chống lại siêu cường xuất khẩu của thế giới. Do bị ảnh hưởng bởi giá thép rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác, ngành công nghiệp thép của Mỹ đã lập 16 hồ sơ khiếu kiện trong 3 năm qua yêu cầu Bộ Thương mại áp thuế xuất trừng phạt việc trợ cấp bán phá giá đã làm giá thép sản xuất tại Hoa Kỳ giảm đến mức thấp lịch sử vào năm ngoái, buộc các nhà máy thép của Mỹ phải sa thải công nhân. Các chuyên gia thương mại nói rằng nhóm này sẽ không ngừng tăng cường các giới hạn hợp pháp trong quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới để bảo vệ lợi ích thương mại của Hoa Kỳ. Ông Lighthizer, người cùng với ông DiMicco, có thể là những ứng cử viên mạnh để đảm nhận vị trí đại diện thương mại của Hoa Kỳ. Ông Lighthizer, từng phục vụ trong chính quyền của Tổng thống Reagan, đã gây sức ép với Nhật Bản về vấn đề hạn chế xuất khẩu tự nguyện. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cảnh báo rằng nếu ông Trump áp đặt bất kỳ mức thuế mới nào, thì sẽ dẫn đến sự trả đũa chống lại hãng máy bay Boeing, điện thoại di động iPhone của tập đoàn Apple và ngô và đậu nành của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng Mỹ nó không ngại, không ngại mấy cái này đâu, có cách khác rồi. Là cũng là bản tin của Đài Á Phi Pháp nữa, là ngày 13 tháng 10, khả năng Trung Quốc gây sự ở Biển Đông và Đài Loan để dọa Luân Hân Sâm, là gây sự đó. Trung Quốc có trong tay cả chục cách để trả đũa Hoa Kỳ, từ kinh tế đến quân sự, trong đó có việc tập trận gần Đài Loan và nhất là gây sự tại Biển Đông. Có thể nó gây nên một sự cố để bắt buộc Mỹ phải thương lượng. Phải nói là dưới diều hâu, Trung Quốc thân cận với Tập Cận Bình rất bực tức trước các cuộc tuần tra do Hải quân Mỹ tiến hành trên Biển Đông gần các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh cho bồi đắp, cả ở Hoàng Sa lẫn Trường Sa. Gần đây là chuyến tuần tra gần khu vực đảo Chi Tôn ở Hoàng Sa do một chiến hạm của hạm đội 3 Hoa Kỳ thực hiện. Và bản tin cho biết là Trung Quốc có thể dùng đến những biện pháp mạnh mẽ hơn. Mọi người đều nhớ đến cuộc khủng hoảng năm năm 2001, khi một phi cơ do thám của Mỹ đã bị buộc phải hạ cánh xuống đảo Hải Nam của Trung Quốc sau khi va chạm với một chiến đấu cơ Trung Quốc trên Biển Đông. Đấy, tôi đã nhắc lại cái này nhiều lần rồi, và sau đó là cái vụ tàu Impeccable nữa. Giờ thì có điều là khi gây sự trên Biển Đông, Trung Quốc sẽ phải cân nhắc hai điểm. Một là chính Bắc Kinh cũng cần đến một vùng Biển Đông hòa bình và ổn định, vì đó là nơi có các tuyến thương mại sinh tử đối với Trung Quốc. Điểm thứ hai nữa là Bắc Kinh phải chú ý là tính khí khó lường của ông Donald Trump, đúng không? Ai biết là ông có thể phản ứng ra sao trong trường hợp Mỹ bị khiêu khích. Một cách trực tiếp hơn, theo Reuters, Bắc Kinh có thể cho thấy rõ quyết tâm không buông Đài Loan của mình bằng một cuộc tập trận. Là ngoài ra, Bắc Kinh có thể ban hành lệnh trừng phạt các công ty Mỹ có dính líu đến việc bán vũ khí cho Đài Loan. Bắc Kinh còn có thể viện đến một loạt những biện pháp khác, chẳng hạn như ồ ạt bán đi lượng trái phiếu Mỹ khổng lồ là 1.160 tỷ đô la tính đến tháng 9/16 mà họ nắm trong tay, gây áp lực trên các tập đoàn Mỹ làm ăn với Trung Quốc và giảm nhẹ áp lực trên các Bắc Triều Tiên. Tôi nghĩ rằng nhà doanh nhân Donald Trump đã tính trước hết những việc này để anh tàu anh dọa, để chúng ta chờ xem cái cuộc đấu này rất là lý thú. Bản tin kế tiếp của Đài Tiếng Nói Hoài cũng lại nói về Biển Đông nữa. Ngày 13 tháng 12, quân đội Mỹ đối mặt với thách thức lớn ở Biển Đông. Vì tàu nó hung hăng, có thể dễ dàng hiểu được tại sao Trung Quốc to lớn và hung hăng là mối đe dọa đối với nỗ lực giữ cho các tuyến lộ thủy quốc tế này luôn thông thoáng. Nhưng những nước nhỏ hơn như Philippines và Bắc Triều Tiên lại đang tạo ra những đợt sóng lớn trong khu vực Thái Bình Dương. Một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chính sách Brookings là có trụ sở Washington là ông Michael O'Hanlon. Ông cho biết rằng ở Bắc Triều Tiên, như Tổng thống Obama vừa nói với ông Trump, trên thực tế có thể là một nguy hiểm ít được chú ý nhất ở khu vực. Một quan chức quân sự cao cấp khác của Mỹ nói Bắc Triều Tiên giờ đây có khả năng phóng những vũ khí này, vũ khí hạt nhân đó, nhưng chưa có khả năng bắn trúng những mục tiêu. Người ta nhắc Mỹ này, đừng có quên Bắc Triều Tiên. Và nhắc lại rằng, Hải quân Mỹ có 4 hàng không mẫu hạm khu vực Thái Bình Dương. Trung tướng lục đội Mỹ Stephen Lanza cho VOA biết rằng, hiện chúng tôi vẫn đang hợp tác với Philippines. Chúng tôi có thể sẽ phải có một số thay đổi dựa trên các hoạt động ở Philippines và chúng tôi đã chuẩn bị cho việc đó. Quân đội Mỹ đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự với các vũ khí hạng nặng trong khuôn khổ sáng kiến các tuyến đường Thái Bình Dương với Hàn Quốc, với Philippines, Thái Lan và lần đầu tiên với cả Campuchia nữa. Theo Trung tướng Lan Gia, Việt Nam cũng đã yêu cầu được tham gia cuộc thao duyệt của sáng kiến này trong tương lai. Trung tướng Lan Gia nói, nguyên văn, chúng ta cần phải ở đó để ngăn cản, chúng ta cần phải ở đó để ngăn ngừa những xung đột và thực sự là để tránh được sự tính toán sai lầm. Và tôi nghĩ rằng sự hiện diện của chúng ta là quan trọng đối với khu vực. Và tôi biết rằng các đối tác của chúng ta coi trọng hợp tác của chúng ta với họ trong khu vực Thái Bình Dương. Chúng tôi đang nói việc huấn luyện trong các cuộc tập trận chung là rất cần thiết cho việc chuẩn bị cho các nước này để cùng nhau làm việc trong những thời điểm quan trọng. Đấy là anh Tàu với Mỹ. Bây giờ anh Tàu, anh Việt Cộng, anh cũng không thể đứng ngoài cái này, anh bắt đầu tỏ thái độ. Và Bản tin ngày 11 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngưng nạo vét ở Biển Đông. Tức là anh Việt Cộng bây giờ anh cũng ra nạo vét ở cái đảo Đà Lạt. Và anh Tàu anh bắt đầu lên tiếng. Khi được hỏi về động thái của các quốc gia, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Kháng tuyên bố rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa và cả bãi cạn Ly Di Đà Lạt, Đà Lạt cũng như các vùng nước lân cận. Và ngày 9 tháng 12, Trung Quốc kêu gọi Việt Nam ngưng các hoạt động xây dựng trên một bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông sau khi xuất hiện tin Hà Nội đã bắt đầu nạo vét Đà Lạt. Hãng tin Reuters hôm 8 tháng 12 dẫn các hình ảnh vệ tinh của công ty Planet Lab có trụ sở ở Mỹ cho thấy rằng một số tàu của Việt Nam đang tiến hành các hoạt động nạo vét mở đường cho các hoạt động xây dựng lớn hơn nữa trong tương lai. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, đến tối 11 tháng 12, trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa có phản ứng về bản tin của Reuters trên bãi cạn hiện thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam. Báo chí Việt Nam cũng không thấy đưa tin về hoạt động của chính quyền trong nước trên Đà Lạt thuộc quần đảo Trường Sa hiện trong vòng tranh chấp giữa Hà Nội, Bắc Kinh và Đài Loan. Đà Lạt tên tiếng Anh là Rat Reef nằm ở phía rìa tây nam của quần đảo Trường Sa và hiện có một hải đăng và một trạm gác nhỏ của Việt Nam ở trên đó. Hai tháng trước, Reuters hôm 10 tháng 8 dẫn lời các nguồn tin nói rằng Hà Nội đã bí mật đưa các dàn rocket di động tới mới ra 5 căn cứ ở Trường Sa trong những tháng gần đây. Trả lời VOA Việt ngữ về động thái này của Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, tránh các hành động gây căng thẳng, tiến hành các bước đi thiết thực nhằm xây dựng lòng tin và gia tăng nỗ lực nhằm tìm ra các giải pháp hòa bình ngoại giao để giải quyết các tranh chấp. Bây giờ chúng ta vào đến tình hình Việt Nam. Anh Việt Nam bây giờ đang chết chẹt giữa cái tranh chấp giữa Mỹ và Tàu. Tuần trước chúng ta đã loan tin rằng người Việt Nam ở hải ngoại chúng ta đã đưa vụ Formosa sang Đài Loan đi họp với các dân biểu của Đài Loan đề nghị đưa cái vụ Formosa, đó là cái công ty mà Formosa mà nó đăng ký ở Đài Loan, ra chất vấn ở tại Quốc hội. Và đi kiện thì chưa biết thế nào, nhưng mà tối thiểu là khi mà đưa cái công ty Formosa ở Đài Loan ra điều trần Quốc hội thì chúng ta sẽ có được những cái tin tức mật mà Việt Nam Cộng sản nó lấp liếm như thế nào. Có thể là cái sự lấp liếm của Việt Cộng như thế nào sẽ bị Quốc hội Đài Loan chất vấn, thì anh công ty Formosa ở trụ sở chính phải khai ra. Chúng ta chờ xem kết quả như thế. Và ở Việt Nam bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 12 tháng 12 năm 2016, hàng trăm người lại biểu tình Hà Tĩnh vì Formosa. Linh mục Paulo Lê Xuân Lộc cho VOA biết qua điện thoại có khoảng 200 người dân vùng biển thuộc 3 xã huyện Kỳ Anh đã xuống đường ở quốc lộ 1A, đoạn đi vào thị xã Kỳ Anh. Những người biểu tình đòi Formosa cút khỏi Việt Nam và yêu cầu nhà chức trách bồi thường thỏa đáng cho các người dân. Linh mục Lộc cho biết các ngư dân biểu tình vì nhà cầm quyền đang làm ngơ trước sự mất mát cả cơ nghiệp của người dân và dân tộc Việt Nam. Nhiều người dân nói gia đình họ lâm vào cảnh nghèo túng, trẻ em thất học sau thảm họa biển. Tường thuật từ hiện trường, vị linh mục nói cuộc biểu tình đã làm quốc lộ 1 bị ùn tắc và xe cộ di chuyển chậm. Cùng ngày 12 tháng 12 vào buổi sáng, ít nhất 300 người dân xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà trong cùng tỉnh Hà Tĩnh đã đi nộp đơn kiện yêu cầu đền bù thỏa đáng từ Formosa cho dân thiệt hại. Một nguồn tin địa phương cho VOA biết số người tụ tập tại Ủy ban Nhân dân xã về sau đã lên khoảng 10.000 người. Tập trung mấy ngàn người bất ngờ không được thì ở đâu kiện đó, ở đâu gây rắc rối đó. Những người dân khiếu kiện sinh sống và làm ăn tại vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ thảm họa môi trường của Formosa, họ nói thì nhiều tháng nay họ đã chịu quá nhiều thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần, và đến nay tiền đền bù vẫn chưa đến tay người dân. Ông Dương Đình Luận, một người dân ở Thạch Trị, nói với VOA rằng sự cố môi trường biển xảy ra đến lúc này chưa giải quyết xong cái gì cả, cho nên nhân dân chúng tôi phải đi tìm công lý. Ảnh hưởng môi trường biển khổ nhiều lắm rồi, khổ nhiều tháng rồi. Những người đi khứ kiện ở Thạch Trị yêu cầu chính quyền buộc công ty Formosa Hà Tĩnh đem tiền đền bù đến tận tay tất cả các hộ gia đình đã ký trong đơn, chứ không phải là chính quyền đưa. Các anh gây thiệt hại và bị đã nhận tội rồi, anh phải trực tiếp đưa hay dân đòi hay. Hồi cuối tháng 6, Phong Mô Sa đã nhận trách nhiệm gây ra thảm họa môi trường, đồng thời chấp nhận bồi thường 500 triệu đô la tương đương 11.500 tỷ đồng. Mà dân bây giờ là tổng kê khai về thiệt hại của người dân thuộc giáo họ làng Khe trong xã đã lên đến hơn 40 tỷ đồng rồi. Gần đây nhà chức trách Việt Nam đã bắt đầu chi trả tiền đền bù ở một số địa phương, nhưng ở nhiều nơi trong đó có xã Thạch Trị, huyện tỉnh Hà Tĩnh, người dân nói việc trả tiền bồi thường diễn ra quá phức tạp, gây khó khăn cho dân, thậm chí là làm suy giảm quyền lợi đáng lẽ người dân phải được nhận. Những vấn đề này đã dẫn đến sự bất bình lớn ở nhiều nơi. Trong những tháng gần đây cũng đã nhiều cuộc biểu tình lớn phản đối Phong Mô Sa và đòi đóng cửa đại dự án của hãng này ở Hà Tĩnh. Trong khi đó thì thảm họa môi trường ở Việt Nam bây giờ làm tiếp tục, chứ không phải đấy, chưa phải là hết. Bây giờ chế độ nói là hết rồi, cá ở nước sâu thì còn bị, nhưng mà cá ở nước nổi. Và bây giờ bản tin mới nhất của Đài Á Châu Tự Do: cá chết hàng loạt ở Huế. Cá nuôi lồng và cá tự nhiên tại đầm Lập An, tỉnh Thừa Thiên Huế chết hàng loạt trong những ngày qua, khiến người nuôi và dân chúng địa phương hoang mang. Thông tin này được chính Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Lăng Cô là ông Dương Đăng Trung xác nhận với báo chí trong ngày hôm nay. Mạng báo Đất Việt trích dẫn phát biểu của một số hộ dân nuôi cá lồng tại đầm Lập An cho biết, đến chiều hôm nay, cá vẫn chết nổi lên trắng lồng nuôi, cá chết phải đem chôn. Số cá tự nhiên chết, người dân địa phương cho biết gồm cá bống, cá kìm, cá sơn. Nguyên nhân cá chết tại đầm Lập An được ông Chủ tịch Dương Đăng Trung nhận định có thể do hoạt động khai thác hầu làm ảnh hưởng môi trường sống của cá. Ông này cũng cho biết là cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu nước và mẫu cá để kiểm nghiệm nhằm xác định nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt. Xin được nhắc lại, đầm Lập An gần cửa biển thuộc hệ đầm Phá Tam Giang Cầu 2 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỉnh này là một trong bốn tỉnh chịu tác động của thảm họa môi trường do nhà máy gang thép Phong Mô Sa Hà Tĩnh thải hóa chất ra biển hồi đầu tháng 4 vừa qua. Dân chết như thế mà đảng của nó vẫn cố bám một năm. Bây giờ một cái vụ xảy ra mà chính quyền thì nói rằng đây là tai nạn chứ không phải là khủng bố. Bản tin của đài BBC ngày 12 tháng 12: nổ lớn tại trụ sở công an tỉnh Đắk Lắk. Truyền thông trong nước cho hay một vụ nổ lớn vừa xảy ra tối 12 tháng 12 tại trụ sở công an tỉnh Đắk Lắk, tin chưa kiểm chứng nói có thương vong. Các báo nói vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối thứ hai tại một tòa nhà thuộc công an tỉnh trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Báo Người Lao Động dẫn nguồn từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói đã có người chết và người bị thương, trong đó có cán bộ công an. Thông tin này hiện chưa thể kiểm chứng độc lập. Cũng báo này nói vụ nổ có sức công phá lớn đến mức nhiều nhà người dân ở quanh khu vực cũng bị sập một phần. Nhiều cửa kính bóng đèn nhà dân lân cận bị hư hỏng. Tiếng nổ lớn trong vụ này kéo dài trong khoảng 10 giây. Hiện chưa rõ vụ nổ xảy ra ở kho chứa hóa chất khám nghiệm của công an tỉnh Đắk Lắk hay từ kho chứa tăng vật vi phạm. Hiện công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn để tìm ra nguyên nhân vụ nổ. Bây giờ nhà nước không thể lấp liếm được, phải lên tiếng và nói rằng không phải khủng bố. Bản tin ngày 13 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: ba công an Đắk Lắk chết vì nổ nhưng mà không phải khủng bố. Và ba người thiệt mạng, ba người bị thương, tất cả đều là nhân viên công an. Theo báo chí Việt Nam, một trong số những người thiệt mạng là Y Quyết Bậc Rồng, 29 tuổi, là con trai của ông Nia Thuật, nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk. Y Quyết Rồng là cán bộ phòng cảnh sát môi trường. Hôm 13 tháng 12, nhà chức trách địa phương họp báo khẳng định vụ nổ là vụ tai nạn ngoài ý muốn, không phải khủng bố hay phá hoại. Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết các phóng viên biết vụ nổ xảy ra tại phòng lưu giữ vật chứng của cơ quan an ninh điều tra thuộc công an tỉnh đặt ở thành phố Buôn Ma Thuột. Chỉ nói là phòng lưu giữ vật chứng, và phòng đó lưu giữ cái gì mà để gây ra nổ thì không nói. Ông Tuấn và một số quan chức chính quyền địa Đắk Lắk nói với báo giới rằng nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ. Nó nổ với cái gì thì biết rồi, nhưng mà phải điều tra. Báo chí Việt Nam tường thuật rằng vụ nổ lớn không chỉ làm hư hỏng tòa nhà của công an mà còn làm một số nhà dân xung quanh bị hư hại. Tin cho hay Thủ tướng Việt Nam đã gửi công điện hỏi thăm chia buồn với tỉnh Đắk Lắk, các cán bộ chiến sĩ công an về vụ tai nạn. Chế độ của nó bây giờ đang trên bờ vực thẳm rồi. Tôi nói là nó nhắm mặt, nó không nhìn thấy quan tài. Nhưng người ta đẩy nó đến cái chỗ phải sờ thấy quan tài rồi. Bản tin ngày 12 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do nó tiếp tục đầy đọa tù nhân. Mà ông Mục Sư Quân Trung Chính này, vợ đến thăm thì không, ông không có mặt. Nó nói là chuyển trại, mà nó không nói là chuyển đi trại nào để cho đi theo. Thành ra tôi nghi rằng ông này có thể đã chết. Mục Sư Quân Trung Chính bị chuyển trại tù. Theo nội dung thông báo khẩn của Văn phòng Ban Thường trực Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam gửi ra cho các tổ chức bảo vệ nhân quyền và các cơ quan truyền thông bên ngoài, thì vợ Mục Sư Nguyễn Chính là bà Trần Thị Hồng cho biết, như vừa nêu, trong chuyến thăm nuôi sáng nay đến trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương, theo lời bà Hồng kể lại thì người đại diện hội thánh là Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, bà kể lại trong mục là Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, thì bà đến trại An Phước thăm nuôi chồng nhưng không được gặp. Đến khi công an ra báo với bà là Mục Sư Nguyễn Chính không còn ở trại giam An Phước mà đã được chuyển đi trại khác ở Đồng Nai, và khi được hỏi chuyển đi trại nào thì chỉ nhận được trả lời là phải tự đi tìm. Không có cái chế độ nào mà dân phải đi tìm người chồng đi giam ở đâu. Chế độ nó như thế mà nó còn bám đến bây giờ. Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa thuộc Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam đưa ra ý kiến về việc chuyển tù nhân mà không cho gia đình biết. Nguyên văn như thế này: tôi thấy không hợp lý, vì nếu chuyển tù nhân đi đâu cũng phải báo cho gia đình biết. Họ nói ở Đồng Nai và lại bảo là phải tự đi tìm đi. Nghe tin như thế thì cả gia đình của Hội Thánh rất lo, vì mấy tháng trước cô Hồng đi thăm về cho biết sức khỏe của ông rất là yếu do bị khủng bố tinh thần cũng như sinh hoạt ở trong tù. Chúng tôi đã có thông báo khẩn kêu gọi lên tiếng cho Mục Sư Chính nhiều lần. Lần này họ không cho biết đi đâu và gia đình đang đi tìm kiếm. Xin đừng nhắc lại, Mục Sư Nguyễn Trung Chính bị kết án 11 năm tù với cáo buộc phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc theo điều 87 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Và thế thì là đến bà Cấn Thị Thêu cũng lại bị chuyển trại nữa. Con trai bà Cấn Thị Thêu hôm nay cho Đài Á Châu Tự Do biết tin như sau: hôm 11 tháng 12 sau khi đáp xuống sân bay Pleiku thì mẹ tôi có điện về và thông báo rằng trại giam Hỏa Lò và an ninh đã áp giải mẹ tôi đến sân bay Pleiku và tiếp tục chuyển đến trại giam Gia Trung ở Gia Lai, cách Pleiku 50 cây số. Việc chuyển trại xa như thế này gia đình tôi rất vất vả. Hiện tại tôi vừa đáp xuống sân bay Pleiku và đang tìm chỗ nào đấy để nghỉ qua đêm ở đây để sáng mai lại bắt xe đò đến trại giam khoảng 50 cây số. Tôi được biết có một vài anh chị cô bác ở Sài Gòn sáng mai cũng sẽ đến trại giam động viên gia đình và mẹ tôi, mặc dù mọi người đã biết là chỉ có mình tôi duy nhất được phép vào thăm mẹ tôi mà thôi. Cuối tháng 11 vừa qua, tòa phúc thẩm Hà Nội y án mức 20 tháng tù mà tòa sơ thẩm tuyên cho bà Cấn Thị Thêu hồi tháng 9 với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Bà bị bắt lại vào tháng 6 năm nay. Trước đó bà từng bị bắt trong vụ cưỡng chế đất ở Diên Nội vào tháng 4 năm 2014, sau đó bị tuyên án 15 tháng tù với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Trong khi đó thì Tổng bí Nguyễn Trọng Lũ rất là vất vả về việc chỉnh đảng để cứu đảng. Bắt bớ nhiều người, bắt cái nào nó biết trước nó trốn mà. Bây giờ cái anh không thể trốn được thì bị bắt, và bắt anh Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ để đặt cái tựa đề trong dấu hỏi: vì sao cựu quan chức Đông Á bang bị bắt? Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 11 tháng 12 đã lên tiếng giải thích lý do vì sao cựu tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Trần Phương Bình cùng một số người khác bị cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng C46 đó, thuộc Bộ Công an bắt giữ 2 ngày trước đó. Theo Đông Á Bank hôm 10 tháng 12, ông Bình cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên phó tổng giám đốc Đông Á Bank, và 3 nhân viên có liên quan bị khởi tố do vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần này cho biết thêm rằng những người bị bắt giữ ở trên đã bị Ngân hàng Nhà nước và Đông An đình chỉ chức vụ vào tháng 8 2015 và đã không tham gia quản lý điều hành ngân hàng gần 1 năm rưỡi, nên việc khởi tố vụ án và bị can không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đúng hả? Tôi lướt qua là vì anh đem cái vụ này ra để anh phân trần rằng anh bắt thì bắt, nhưng mà khách hàng đừng có thì vì thế mà hoang mang rút tiền ra lắm đó. Hôm 9 tháng 12, đúng ngày các cựu quan chức Đông Á Bang bị bắt giữ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam năm 2016 rằng xử lý nợ xấu là một vấn đề hết sức quan trọng, và nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và thành trạng. Cái ngân hàng này nó cho vay nợ bừa bãi rồi vì xử lý nợ xấu. Và ngân hàng này không phải là duy nhất, lát nữa sẽ có cái tin là trước đó có ngân hàng nó cũng bị rồi. Ông Phúc được VGP News dẫn lời nói nguyên văn: tôi xin tiết lộ với quý vị là Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cùng với một đối tác tư nhân Việt Nam cũng đang có kế hoạch xử lý mua lại một ngân hàng thương mại yếu kém của Việt Nam, và có thể giới thiệu cho những đối tác khác để hỗ trợ Việt Nam trong xử lý nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém. Hồi tháng 9, Việt Nam đã tuyên án tù đối với 36 cựu nhân viên, trong đó có cả cựu chủ tịch của Ngân hàng Xây dựng về tội mua bán khống rút tiền trái phép của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam để tiêu xài, gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng, tức là 400 triệu đô la. Anh phải bắt một vài vụ này biểu diễn để chứng tỏ là anh có bắt được, trong khi là có nhiều anh khác nó trốn mất. Và tại sao nó trốn? Đài Á Châu Tự Do ngày 13 tháng 12 đặt cái tựa đề trong dấu hỏi là sẽ có nhiều quan chức bị cáo buộc tham nhũng chạy thoát. Chế độ của nó bây giờ nó lủng củng lắm. Sau vụ án Phó Chủ tịch Hậu Giang, người bị cáo buộc tội làm trái quy định nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng chạy trốn khỏi Việt Nam. Từ nhiều tháng nay, bất chấp lệnh truy nã quốc tế được Bộ Công an đưa ra, đã có thêm những quan chức khác có liên quan đến những cáo buộc tham nhũng tiếp tục chạy trốn ra nước ngoài. Có nhận định cho rằng sẽ còn nhiều quan chức khác tiếp tục chạy trốn, và lý do một phần là ở quyết tâm chống tham nhũng của Đảng không mạnh mẽ và những cơ chế quy định sai pháp luật. Trong khoảng 3 tháng qua đã có ít nhất là 3 đảng viên nắm giữ những chức vụ quan trọng trong Đảng hoặc tổng công ty nhà nước chạy thoát ra nước ngoài, bất chấp quá trình điều tra các cáo buộc tham nhũng đang được công an tiến hành. Những diễn biến mới này đã làm dấy lên những lo ngại cho rằng sẽ có khả năng nhiều quan chức khác cũng sẽ chạy trốn trước khi có thể bị bắt để truy tố. Bây giờ những người hiểu biết cái bộ máy rồi đó, có ý kiến. Nhà báo Phạm Chí Dũng, tức là ông này là cựu công an ấy. Ông nhận định như thế này: theo tôi, trong thời gian tới sẽ còn nhiều người bỏ trốn nữa, vì theo tin mới nhất thì trong tập đoàn dầu khí Việt Nam, những nhân vật cộm cán và nằm trong danh sách bị điều tra bởi công an lên đến 192 người. Như vậy là có 3 người bị bắt, còn lại là 189 người. Vấn đề còn lại là ông Trọng phải xem là con số 189 người đó có bị hao hụt đi hay không, và có muốn không hao hụt thì ông phải làm cái gì, và muốn không hao hụt. Hao hụt là gì? Là nó trốn mất. Liên quan đến tập đoàn dầu khí Việt Nam, từ 2005 đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ 3 cựu quan chức thuộc tập đoàn này, gồm cựu chủ tịch tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn, Trần Đức Chính, nguyên phó tổng giám đốc công ty điện lực dầu khí Việt Nam, và ông Trần Đức Minh, nguyên giám đốc công ty cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam. 3 quan chức bỏ trốn ra nước ngoài với lý do chữa bệnh hoặc đi học, trong khi cơ quan điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, bao gồm ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người đã từng có thời làm chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam. 2 người còn lại là ông Vũ Đình Duy, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí, Lê Trung Dũng, nguyên phó tổng giám đốc công ty điện lực dầu khí Việt Nam. Ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn từ tháng 9 khi công an Việt Nam có lệnh bắt giam và truy tố ông này. Ngay sau khi phát hiện ông Thanh đã không còn ở trong nước, giới chức công an Việt Nam cho báo chí biết là đã có lệnh truy nã quốc tế đối với nhân vật này. Tuy nhiên, đến giờ cơ quan công an vẫn chưa có được thông tin về nơi lẩn trốn của ông Thanh, trong khi ông Thanh vẫn tiếp tục gửi ra các hình ảnh và thông tin trên mạng cho thấy ông vẫn khỏe mạnh bình thường ở nước ngoài. Và bản tin là cái tiểu đề mục không muốn làm chuột ở trong mình. Ông Nguyễn Phú Trọng nói là ném chuột sợ vỡ bình vì ta đấy, ta đánh vào ta đấy. Bây giờ kể cả làm không vỡ bình nhưng mà không muốn làm chuột ở trong mình. Thế nhà báo Phạm Chí Dũng, những người bỏ trốn thành công đã trở thành những tiền lệ khiến những quan chức khác nằm trong diện bị điều tra sẽ tiếp tục chạy trốn. Những nhân vật đã có tài sản ở miền đất hứa nào đó, chỉ họ không muốn một chút nào là những con chuột bị nhốt ở trong với bình của ông Nguyễn Phú Trọng. Thành thử họ phải tìm cách ra đi. Tôi nghĩ là họ ra đi giờ còn thuận lợi cho họ hơn trước đây, vì có một lực lượng nào đó ngầm ẩn hậu thuẫn cho họ. Và rõ ràng trong suốt thời gian từ tháng 9 đến giờ, từ khi Trịnh Xuân Thanh ra đi mà ông Trọng không làm thế nào để lôi Trịnh Xuân Thanh về được. Đó cũng là bài học cho những nhân vật đang nằm trong tầm ngắm của công an. Kể từ khi ông Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, với chức công an và cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần trấn an dân chúng rằng không sớm thì muộn ông Thanh cũng sẽ bị bắt vì đã có lệnh truy nã quốc tế. Tuy nhiên, trong khi ông Thanh chưa bị bắt thì chỉ trong vòng khoảng một tháng qua đã có hai quan chức khác của tập đoàn dầu khí cũng viện cớ xin ra nước ngoài chữa bệnh và ở lại luôn, là ông Vũ Đình Duy và ông Lê Trung Dũng. Hai ông này đều bị nhận những cáo buộc tương tự như ông Thanh là đã cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm, gây thất thoát lãng phí vốn đầu tư. Ông Thanh bị cáo buộc là đã gây thất thoát đến khoảng 3.000 tỷ đồng từ thời ông còn làm ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển đã giải thể và là thành viên của Diễn đàn Dân sự Việt Nam, nhận định trách nhiệm chính phải thuộc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đúng không? Là vì anh là nhân danh Tổng Bí thư, anh ra cái chỉ thị 15 là công an không được trinh thám là đảng viên, muốn trinh thám đảng viên nào thì phải được phép của đảng ủy. Đấy, bây giờ ông Nguyễn Quang Hà ông nêu ra rằng chỉ thị 15 giúp đảng viên chạy trốn. Ông Nguyễn Quang Hà nói thế này: tôi nghĩ là ông Trọng lẽ ra phải tự trách ông. Ông là nguyên nhân của mọi nguyên nhân của những bọn tham nhũng như vậy mà nó phải chạy trốn ra nước ngoài. Ông là một người khăng khăng nhất ở trong đảng Cộng sản nhất trong suốt mười mấy năm qua về chuyện phải giữ khu vực kinh tế nhà nước, giữ vai trò chủ đạo. Mà giữ vai trò chủ đạo thì hiển nhiên ông phải nuông chiều các doanh nghiệp nhà nước. Nuông chiều các doanh nghiệp nhà nước thì chuyện nó tham nhũng là hiển nhiên. Giờ ông lại bảo phải đánh bọn nó thì hiển nhiên là nó chạy. Bây giờ nó lên chỉ thị 15. Kể từ sau tin ông Lê Trung Dũng bỏ trốn được báo chí loan rộng rãi vào đầu tháng này, đã có những luồng ý kiến cho rằng những nhân vật chạy trốn vốn là các đảng viên Cộng sản đã thoát nhờ chỉ thị 15 của Bộ Chính trị. Đây là chỉ thị liên quan đến sự lãnh đạo của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ đảng. Trong hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2015 diễn ra vào tháng 3 năm nay, Thiếu tướng Công an Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng lý do án tham nhũng được phát hiện ít là vì công an phải chấp hành chỉ thị 15. Ông nói hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên, mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên. Chỉ thị 15 nói công an không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên cho nên bắt không được. Theo chỉ thị 15 ban ngày 17 tháng 7 năm 2007 và được ký bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Trọng ký chứ còn ai nữa, được ký bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng, cấp ủy đảng, quản lý trực tiếp đảng viên đó. Khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt, thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng. Đi hỏi đảng ủy thì cái đảng viên nó báo cho là kia nó chạy mất thì còn đâu. Chỉ thị này được cho là để thực hiện quyền lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tuy nhiên, theo chiến sĩ Nguyễn Quang Nga thì điều này cho thấy đảng đã ở trên pháp luật, đúng. Với chỉ thị 15 là thực sự họ ngồi trên pháp luật. Tôi nghĩ người dân Việt Nam phải lên tiếng phản đối chỉ thị đó, dẫu là ông Trọng hay ông nào vi phạm pháp luật cũng phải bắt, chứ không phải là chỉ mấy ông đảng viên làng nhàng. Còn nhà báo Phạm Chí Dũng thì cho rằng việc công an đổ lỗi cho chỉ thị 15 chẳng qua chỉ là để trốn tránh trách nhiệm, đúng không? Nó viện vào cái cớ đó để nó báo cho mình cái chạy, bây giờ bà bảo nó không được trinh sát. Và Phạm Chí Dũng nói là nó là chỉ thị của đảng và nó cũng chẳng liên quan gì lắm tới chuyện tư pháp. Nó có lý do thế này: tôi có cảm giác là một số cơ quan tư pháp bên công an họ không muốn làm thành không muốn làm, thành ra họ đẩy cho chỉ thị 15 mà thôi. Thật ra trước đây người dân cũng chẳng biết chỉ thị 15 là cái gì, và chỉ từ khoảng tháng 3 vừa qua thì người dân mới biết là có chỉ thị, và nó ràng buộc phần nào đó với các cơ quan đảng trong việc điều tra. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng thì cơ quan công an vẫn có thể cấm một số nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền ra nước ngoài vì lý do an ninh hết sức mù mờ, thì cũng có thể ngăn cản những quan chức tham nhũng trốn đi nước ngoài với lý do tương tự. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, chỉ thị 15 giúp bảo vệ bộ mặt của Đảng Cộng sản, cho nên việc bắt giữ nhiều đảng viên tham nhũng sẽ làm hỏng cái hình ảnh của Đảng. Đấy, là ông Nguyễn Quang Nga nói trách nhiệm là anh Nguyễn Phú Trọng, bây giờ đừng có trách ai hết. Và cái tình trạng luật pháp như thế, bộ máy cai trị của Đảng nó như thế, cho nên nó dơ tới khủng hoảng chính trị là cái chắc. Và đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 13 tháng 12. 2016, khủng hoảng chính trị tới ngưỡng báo động. Trong khi việc kỷ luật nguyên Bộ trưởng Công an Vũ Huy Hoàng còn lúng túng trong Đảng, cũng như Quốc hội vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết hợp lý, lại xảy ra chuyện bỏ trốn của các cán bộ cao cấp có biểu hiện tham nhũng. Cùng lúc Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ lại bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế cho một thanh niên mới có 26 tuổi và không một ngày nào làm việc trong quần máy hành chính. Việc này cho thấy sự lỏng lẻo mà dư luận gọi là tha hóa ngay tại Trung ương. Đây có phải là dấu hiệu của khủng hoảng chính trị đã vượt ngưỡng báo động hay không? Mạc Lâm phỏng vấn ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, để tìm hiểu sự vận hành trong hệ thống về vấn đề dân sự. Ông này là người trong cuộc. Ông chỉ ra rất đúng. Hỏi rằng thì là ông Nguyễn Khắc Mai nhận xét gì về cái vụ bê bối này bỏ trốn đi nước ngoài đó? Thì ông nói thế này: tất cả những việc vừa xảy ra, như các vụ bổ nhiệm từ Trịnh Xuân Thanh cho tới Phùng Quang Hải, rồi bây giờ là anh Vũ Minh Hoàng và Ban Công tác Tây Nam Bộ, nó phản ánh một trạng thái tất nhiên của chế độ. Vì ngay việc bổ nhiệm lãnh đạo đất nước của Trung ương Đảng, rồi Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, nó cũng không có quy trình gì từ tử tế cả. Làm gì có những biện pháp khoa học, văn minh, dân chủ để tuyển chọn người thủ lĩnh đâu. Tuyển tướng cốt trọng người thao lược, chứ còn con ông cháu cha, chớ kể con ông cháu cha. Trước hết phải chọn người tài, người thao hòa lược, thì hiện nay trong đội ngũ lãnh đạo quốc gia chả thấy ông nào có tính cách thao lược cả. Từ ông Trọng trở đi không thấy được cái sự thao lược của ông ấy. Thế thì chóp bu đã vậy thì bên dưới nhí nhố là chuyện bình thường thôi. Thí dụ như trong Đảng, tổ chức đại hội không có phương cách chọn người thao lược, họ chọn lựa theo lối ăn cánh. Nhìn xem người đấy có ăn cánh với mình hay không thì mới cơ cấu. Tư cách như thế thì bao nhiêu đại hội thế nào nó dẫn đến tình trạng người ta lợi dụng cái kiểu ấy để người ta bố trí những người phe cánh, con ông cháu cha, rồi thông tự của mình. Đấy là chuyện tất yếu của một hệ thống đã mang tính chất phiêu phong kiến, nó tiếp nhận phong kiến và nó làm băng hoại thêm cho phong kiến. Đấy là chuyện tất yếu mà nó phải xảy ra. Thì Mạc Lâm hỏi đến bây giờ thì đã mạnh dạn kỷ luật để chấp nhận cái đó kia. Thì Nguyễn Khắc Mai là mạnh dạn kỷ luật là hạ sách, xử lý một vài anh cán bộ tổ chức, bí thư tỉnh ủy, một vài anh trách nhiệm vụ việc ấy, thì đấy là giải pháp. Bệnh nặng mà bôi dầu xoa bóp thì làm thế nào mà cải tạo được. Đúng. Tôi đã nói rồi, cái chế độ Đảng đó là bệnh, nó phải xử bằng pháp luật. Chỉ kiểm thảo xem, chỉ khiến trách là xong rồi thì sao sao được. Bệnh nặng mà bôi dầu xoa bóp thì làm thế nào cải tạo được. Hết keo này đến keo khác, hết vụ này đến vụ khác, nó sẽ tiếp tục diễn ra như vậy. Và họ ngang nhiên khẳng định rằng họ làm như vậy là vì cán bộ, vì dân, vì nước. Họ ngang nhiên là nói như vậy đó. Bởi vì cái này thì tôi đã có một bài về phê bình về cái trình Đảng của Nguyễn Phú Trọng rồi. Cả cái hệ thống cầm quyền của anh là một hệ thống đều, mà anh chỉnh đốn cái hệ thống đó bằng những cái phương pháp đều thì chắc chắn là anh sẽ chết đều mà thôi. Và bản tin này đặt cái vấn đề chế độ của nó đều trong cái tiểu đề mục là triết lý chuyên chính vô sản, đúng không? Thì Mạc Lâm hỏi là cái là hành động tham mô thì số biết cũ là chuyên chính vô sản thì có đúng hay không? Tức là nó tự phê là mô hình chuyên chính vô sản đó. Ông Nguyễn Khắc Bài nói hiện nay tuy người ta không dám nói chuyên chính vô sản công khai, nhưng trong lòng họ vẫn cho rằng cái chính quyền này, thể chế chính trị này là chuyên chính vô sản. Chuyên chính vô sản nghĩa là gì? Nghĩa là một triết lý như Lenin khẳng định là nó bất chấp luật pháp, nó không cần luật pháp, nó vượt qua luật pháp. Đấy là triết lý chuyên chính vô sản của Lenin. Vậy mà anh còn giữ lại cái này thì vô phương. Không cấp này nó vượt qua luật pháp thì cấp khác. Ngay cái tư cách của những người lãnh đạo mà họ nói rằng họ là đại diện cho quốc gia, đại diện cho nhà nước, chức trách của họ là thế, thì luật pháp nào quy định cái này hả? Chả có luật pháp nào quy định cả. Họ làm việc theo lối bất chấp luật pháp. Vậy thì cấp dưới nó ngu hơn, nó đần hơn, nó tham lam hơn, nó lộng quyền hơn, nó sẵn sàng chà đạp những quy định của luật pháp. Muốn giải quyết tận gốc phải xem xét lại một cách hệ thống toàn bộ các vấn đề của thể chế chính trị. Rõ ràng phải xây dựng một chế độ pháp quyền thật sự của dân, vì dân và do dân. Hiện nay họ nói của dân, vì dân là do dân nhưng và do dân, nhưng bắt đầu công việc thì gạt dân ra ngoài. Từ bầu cử cho đến luật pháp cũng như chính sách, cho nên những câu nói đầu miệng như thế chả giải quyết được cái gì cả. Và Mạc Lâm đặt câu hỏi đây, đảng có sẽ có thay đổi hay không? Chồng Nguyễn Khắc Mai nói, hội nghị trung ương 4 khóa 11, tức là đại hội trước đó, đã thất bại rồi. Bây giờ là hội nghị trung ương khóa 12, thì tôi thấy với tình hình này cũng không thể thành công được. Mà đây không phải là ý kiến của một mình tôi, mà là ý kiến, ý nghĩ của một số đông, khá đông, kể cả những anh em hiện ở trong trung ương đảng, khi họ nói chuyện riêng với chúng tôi thì họ cũng bày tỏ thái độ như thế. Đây là mất về phải dũng cảm lắm. Gạt bỏ phe nhóm, gạt bỏ ý thức hệ, cũng phải gạt bỏ mô hình Xô Viết đi. Hiện nay lãnh đạo của chúng ta không có đủ năng lực, vừa phải có cái quyền, vừa phải có cái năng lực để lựa chọn giải pháp văn minh nhất, văn hóa nhất, tiến bộ nhất, dân chủ nhất để áp dụng. Đấy là cái bi kịch của dân tộc hiện nay. Tôi không đồng ý với cái câu cuối cùng. Đấy không phải là cái bi kịch của dân tộc Việt Nam. Đó là bi kịch của Đảng Cộng sản nha các ông. Và đối với dân tộc Việt Nam, đối với quốc dân Việt Nam, thì trước những cái trò diễu giả này của nó, thì đó, tôi cho là cái đó, đấy là hài kịch chỉnh đảng trước mắt của dân tộc Việt Nam. Và nó chỉnh kiểu gì, nó diễn cái kiểu gì thì nó vẫn như cũ mà thôi. Đây là cái bằng chứng rõ rệt nhất. Bản tin ngày 13 tháng 12 của năm 2016 của đài BBC. Thăm Bắc Kinh, ông Phạm Minh Chính nói Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt quan hệ Việt Trung phát triển tốt đẹp hơn theo đài phát thanh quốc tế Trung Quốc. Đó. Nó tiếp diễn cái đảng tính, nó vẫn y nguyên là Nguyễn Y Vân. Đấy là thật. Trưởng ban sẵn sàng nó tổ chức đảng nhé. Trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản nhé. Nó sang bên tàu, nó nịnh tàu. Và vẫn Tân Hoa Xã bản tiếng Việt trích lời Phạm Minh Chính nói như thế này: Việt Nam đánh giá cao những thành tựu thu được trong điều phối thúc đẩy bố cục chiến lược 4 toàn diện của Trung Quốc, tức là nó tiếp tục sao chép, cũng như những đóng góp nổi bật của Trung Quốc cho hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc sâu sắc toàn diện quan hệ giữa hai đảng, cùng dẫn dắt quan hệ Việt Trung phát triển tốt đẹp. Đấy là sáng nguyên văn Phạm Minh Chính nói. Thằng thầu nó nói gì thì cũng thế thôi. Theo thông tin chính thức từ các báo Việt Nam, ông Phạm Minh Chính là trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng khóa 12. Ông sinh năm 1958 tại xã Hoa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, từng là lưu học sinh tại Romania, có bằng kỹ sư ngành xây dựng và sau đó là phó giáo sư tiến sĩ luật. Ông từng công tác tại Cục Nghiên cứu Khoa học Kinh tế và Kỹ thuật Bộ Nội vụ, có nhiệm kỳ làm bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam tại Romania. Nhân cái dịp tiết lộ cái chi tiết này về anh Phạm Minh Chính này, và tôi cảnh báo anh rằng anh mà tiếp tục Nguyễn Y Vân là vẫn như thì anh hãy trông gương cái Đảng Cộng sản Romania của anh sẽ trông gương vợ chồng thằng cô Cascu, nó cố bám, nó cộng sản đến cùng và nó sẽ chết như thế nào. Tôi lướt qua cái tin này để tiếp sang những cái tin vui hơn. Đứng trước cái tình cảnh bọn Việt Nam Cộng sản nó vẫn như cũ như thế, trong cái tình hình đất nước như thế, trong tình hình quốc tế như thế, trong cái tình hình quan hệ giữa tàu cộng và thế giới như thế, mà nó vẫn như cũ. Thì chúng ta có những tin vui về phía đấu tranh. Nhân cái ngày 10 tháng 12 vừa qua là ngày quốc tế nhân quyền, đài VOA loan tin ngày quốc tế nhân quyền trong mắt người Việt. Ngày 10 tháng 12 năm nay, thế giới đánh dấu 68 năm ngày công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, một văn bản quan trọng phác thảo các chuẩn mực căn bản về quyền con người trên toàn cầu. Liên Hiệp Quốc trong ngày này cũng một lần nữa gióng lên lời kêu gọi tất cả mọi người đứng lên bảo vệ nhân quyền giữa lúc các quyền phổ quát vẫn còn bị chà đạp tại nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, quốc gia lâu nay vẫn nằm trong danh sách các nước bị lưu ý về các vi phạm nhân quyền. Ngày nhân quyền 10 tháng 12 chưa thật sự được mọi người chú ý, những ai quan tâm thì chịu nặng tâm tư. Bản tin trích dẫn lời Trần Minh Nhật, một người trẻ ở Vinh từng lãnh 4 năm tù về các hoạt động cổ với nhân quyền. Và anh Trần Minh Nhật này rất là bỏ vui qua, anh nói rằng trong những ngày quốc tế nhân quyền thì anh cảm thấy rằng sẽ và thao thức vì thấy mình và người dân nước mình không được hưởng những quyền như người dân nước khác. Cũng cảm thấy ghen tị với họ, khao khát quyền làm người, quyền sống của dân tộc, của cả một thế hệ tương lai. Chính phủ Hà Nội lâu nay vẫn khẳng định rằng Việt Nam có nhân quyền luôn được tôn trọng, đáp lại những chỉ trích của quốc tế về vi phạm nhân quyền. Nói đến đây, khi nó khoe rằng nó tôn trọng nhân quyền, thì tôi nhớ rằng khi một quốc tế truy nó về cái thành tích tôn trọng nhân quyền như thế nào, thì nó đưa ra cái luật đó, công nhận đồng tính luyến ái ở Việt Nam. Mà nó đây là một trong nhân quyền đấy. Nó chỉ công nhận những cái nhân quyền nào mà không có hại cho đảng, nó không có hại cho chế độ của nó. Và tôi lấy làm tức cười. Ông đại sứ Mỹ ở Việt Nam lúc đó là một ông đồng tính luyến ái. Và sau khi nó công nhận cái đồng tính luyến ái để tỏ ra nó tôn trọng nhân quyền, thì được ông đại sứ Ted Osius khen rằng Việt Nam có tiến bộ về nhân quyền. Bây giờ trở lại anh Trần Việt Hoan, nạn nhân trong tâm điểm thảm họa môi trường Formosa. Anh cho biết rằng mặc dù anh chế độ tuyên bố cái gì, nhưng mà những điều thực tế là những điều ngược lại. Nói về nhân quyền thì ví dụ như Formosa đây, quyền con người được sống, được hưởng sự trong lành, được có môi sinh, nhưng khi con người đứng lên tranh đấu cho sự thật để đảm bảo môi trường sống thì lại bị nhà nước dùng côn đồ cùng công an để đánh đập, để ngăn cản. Và trở lại nhà hoạt động Trần Minh Nhật, thì người dân Việt Nam còn thiếu rất nhiều quyền, nhưng có lẽ căn bản nhất là thiếu tự do ngôn luận. Người dân không thể tham gia vào tiến trình chính trị của đất nước, không được thể hiện quan điểm đưa tới các quyền dân sự, cũng không được bảo đảm. Thật đáng tiếc, trong ngày quốc tế nhân quyền hôm nay, tôi đặc biệt nhớ về các anh chị em tù nhân lương tâm vì thực hiện quyền của mình mà bị đẩy vào chốn lao tù. Mỗi lần nghĩ tới họ, tôi cảm thấy rất đau đớn, xót xa cho thân phận dân tộc Việt Nam mình. Và đánh dấu ngày nhân quyền năm nay, người đứng đầu cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc là Gerard Anderson nói, đã đến lúc mỗi người chúng ta phải đứng lên vì nhân quyền, không một việc làm nào là không đáng kể, cho dù bạn đang ở đâu, bạn đều có thể tạo nên sự khác biệt. Chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng cho quyền con người nhiều hơn. Đáp lại lời kêu gọi này, anh Việt Hoa ở Hà Tĩnh bày tỏ mong muốn được sự ủng hộ nhiều hơn nữa từ quốc tế, giúp tạo sự khác biệt ở những quốc gia còn nhiều hạn chế về nhân quyền. Anh nói như thế này: dân hầu hết ai cũng muốn có các quyền đó hết, nhưng họ sợ không dám lên tiếng, vì lấy thấy lên tiếng một cái là bị tù tội, bị trù dập. Lâu nay họ vẫn còn đen tối vì bóng tối của chế độ, nhưng ước vọng chỉ rất mong có sự can thiệp lên tiếng của thế giới, mong báo đài và các tổ chức nhân quyền trên thế giới quan tâm đến Việt Nam nhiều hơn nữa. Bất chấp những đe dọa và sách nhiễu thường xuyên từ nhà cầm quyền, theo ghi nhận của cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật, càng ngày càng có nhiều người trong nước, nhất là những người trẻ như anh, cố gắng học hỏi, tìm kiếm và thực thi quyền của mình giữa những khắc khoải ưu tư. Đây chính là niềm an ủi cho những người Việt Nam khát khao quyền con người nhân ngày quốc tế nhân quyền năm nay. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 12 tháng 12 cho biết, biểu tình cho nhân quyền Việt Nam tại London vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật, hơn 200 thanh niên Việt Nam trên khắp nước đã đến biểu tình trước tiền đình Đại sứ quán Cộng sản Việt Nam tại London để đòi hỏi nhân quyền, dân chủ cho dân tộc Việt Nam. Nhiều bạn trẻ đến từ miền Bắc nước Anh, phải mất nhiều thì giờ đi London bằng xe lửa hay xe đò, trong thời tiết giá rét và sương mù, nhưng họ vẫn bất chấp để mang đi các tấm hình khổ lớn của các tù nhân lương tâm như luật sư Nguyễn Văn Đài, bà Cấn Thị Thêu, anh Trần Huy Di Tích, cô Nguyễn Đặng Minh Nhẫn, ba Sàm, Trần Thị Thúy, Nguyễn Đình Gặp và mẹ Nấm v.v. để dương cao trong suốt 2 giờ đồng hồ biểu dương bất bạo động vây kín chung quanh tòa đại sứ Việt Việt Cộng sản Việt Nam tại London. Vị đại sứ quán này nằm ngay ngã ba đường nên cả ba phía đều bị các thanh thiếu niên biểu tình gây kín. Đấy là phía người Việt Nam. Bây giờ đến phía quốc tế. Và người Việt Nam sẽ rất hoan nghênh, kể cả những người đang cầm quyền nữa, là Mỹ đưa ra một cái dự thảo luật trừng phạt những vi phạm nhân quyền, chẳng những là bên Tàu mà trên khắp thế giới nữa. Bản tin ngày 8/12/16, một số báo Mỹ đưa tin thượng nghị sĩ Marco Rubio hôm 6 đã đề xuất một dự luật đặt ra những hạn chế đối với các cá nhân hoặc pháp nhân tiếp tay cho hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Một chuyên gia Hà Nội cho rằng Việt Nam hoan nghênh dự luật này. Chuyên gia này là ông Trần Công Trục, là ông trưởng ban biên giới của Việt Cộng. Từ lâu tôi đã nhắc nhở nước Mỹ rằng ở Việt Nam để dân châu đánh của chúng tôi giải quyết cái chế độ đó, chỉ gần nước Mỹ là bó tay cái chỗ dựa cuối cùng của nó là thằng Tàu, thì chúng tôi sẽ làm sao. Và bây giờ nước Mỹ trừng phạt Trung Cộng và được ông Trần Công Trục là của chế độ hoan nghênh, đấy là một cái tin vui. Tiến sĩ Trục cho rằng nếu dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua, Việt Nam sẽ hoan nghênh. Để sẽ nó hoan nghênh là một chuyện, nhưng mà sau khi hoan nghênh đó thì thái độ vẫn như thế nào? Rồi ông Trần Công Trục này ông ra thì rồi, chứ còn những cái thằng như là Phạm Minh Chính hồi nãy á thì nó vẫn y nguyên như cũ, thì anh khoan hoan nghênh cũng bằng vui mà thôi. Bây giờ là cái tin vui cuối cùng kết thúc cái buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay, do mạng mạch sống media của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết. Trợ lực quan trọng cho công cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ. Trong 6 năm qua, là ông Trịnh Đình Thắng, Nguyễn Đình Thắng, ông ấy báo tin rằng ông vận động 6 năm qua mới đưa đến cái hai cái đạo luật của Hạ viện Mỹ và Thượng viện Mỹ quyết định trừng phạt bất cứ ai là vi phạm nhân quyền trên toàn cầu. Và ông Nguyễn Đình Thắng, ông cảm ơn những người giúp ông đấu tranh cho cái này. Trong 6 năm qua, quý vị đã bỏ nhiều công sức để đồng hành cùng chúng tôi trên từng chặng đường quốc tế vận nhằm giành lại nhân quyền cho hơn 90 triệu đồng bào trong nước. Hôm nay, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một thắng lợi lịch sử. Lúc 1 giờ trưa hôm nay, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua luật chế tài người vi phạm nhân quyền toàn cầu, mà tên chính thức là Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Như một phần của dự luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng, viết tắt là NDAA, tức là National Defense Authorization Act, tức là đặt cái ngân nhân quyền mà là National Defense, là coi cái việc đối phó với những người vi phạm nhân quyền trên thế giới là một phần của cái quỹ quốc phòng của nước Mỹ. Tên chính thức là Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, như một phần của dự luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng, viết tắt là NDAA, National Defense Authorization Act, với tỷ số áp đảo là 92,7, tức là 92/7, tức là 99, Thượng viện có 100. Mà cái này là kẻ sau. Trước đó thì Hạ viện cũng đã, thứ 6 vừa qua Hạ viện đã thông qua luật này cũng với đa số áp đảo là 375/34, tức là đều quá 2/3 hết. Luật này sẽ được chuyển sang tòa Bạch Ốc vào đầu tuần tới. Chúng tôi tin rằng Tổng thống Obama sẽ không dùng quyền phủ quyết vì NDAA cần được thông qua để duy trì các chương trình và hoạt động quốc phòng. Hơn nữa, việc phủ quyết của Tổng thống nếu có cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng vì Quốc hội sẽ dễ dàng phủ định nó bằng số phiếu vượt xa mức đa số 2/3 cần thiết. Tôi hy vọng rằng cái tin vui cuối cùng của bản tổng hợp này là một cái thông điệp rõ ràng rằng đấu tranh đánh đuổi chế độ Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam đang có những gì tình hình quốc tế thuận lợi hơn trước. Chúng ta nhớ rằng năm 1975 chúng ta đâu có phải là đánh giặc dở, chúng ta đâu có phải là thua chính nghĩa của Việt Nam Cộng sản, chẳng qua là chúng ta mất nước là vì một tình hình quốc tế không thuận lợi. Cho nên trong cuộc đấu tranh ngày hôm nay luôn luôn tôi đặt vấn đề tình hình quốc tế là coi như là cái thiên thời, và lòng dân là nhân hòa, và địa lại là tương quan lực lượng giữa ta và địch. Hiện nay về nhân hòa chúng ta có rất mạnh, và vì việc quốc tế vận thì chúng ta thấy rằng nước Mỹ đang làm cái việc mà chúng ta mong mỏi là dí cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam Cộng sản là thằng Tàu, để cho nó phải bó tay, nó không binh được cái thằng tay sai của nó ở Việt Nam, là một cái tình hình quốc tế thuận lợi. Và cái tương quan lực lượng giữa ta và địch, tức là địa lợi, thì chúng ta thấy rằng ngay trong nội bộ đảng, ngay cả những người ở trong nước mà hãy còn là dính líu đến đảng, rồi mặc dầu đã về hưu rồi, lên tiếng cảnh cáo cái lỗi hệ thống của nó là lỗi của chế độ, và chế độ này phải thay đổi chứ không phải là để sửa chữa bất bình được, mà nó không dám làm gì, chứng tỏ rằng cái tương quan lực lượng giữa ta và địch, và phong trào thoái đảng bỏ đảng nó đang ngày lên. Và đến lúc nào đó dù bây giờ nó phải dùng côn đồ để nó đàn áp biểu tình, chứng tỏ rằng công an người ta cũng ngại và quân đội người ta cũng ngại đàn áp biểu tình, nó phải dùng côn đồ, chứng tỏ rằng chúng ta có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa để chấm dứt những ngày hấp hối cuối cùng của chế độ đó một ngày không xa. Tôi xin hết.